Chiếc nhất xin mời Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử, thì tề mãn qua lần này giảng ở Đức Tuệ, thì cùng lúc thì sáng nay thì tề mãn có giảng ở chùa Huệ Quang, thì chiều nay thì về đây thì tề mãn có một cái buổi giảng cùng với tất cả quý vị ở đây. Thực ra những điều mà tề mãn sẽ nói đây thì chắc hẳn là quý Phật tử đã biết rồi và cũng đã từng học. Tuy nhiên thì đối với Phật pháp thì nó rất là thâm sâu, cho nên mỗi lần chúng ta học Phật pháp, mỗi lần chúng ta nghe những lời của Phật dạy và chúng ta đúc kết lại với cái kỹ năng tu hành của mình, thì quý vị sẽ có những cái chiều hướng nó sâu thẳm hơn. Cho nên vì vậy đó là tại bạn sẽ nói một cái bài giảng là chọn một con đường. Sở dĩ là nói chọn một cái con đường là khi mà tại bạn sang đây đó, thì khi mà đáp xuống phi trường Phoenix á, thì lúc đó khoảng chừng 7 giờ mấy đến 8 giờ tối, thì khi mà máy bay nó sắp sửa hạ cánh á, thì thấy một cái thành phố tuyệt đẹp. Nhìn từ xa thì đèn xanh đèn đỏ, nhìn thấy rất là lung linh, huyền diệu. Nhưng mà máy bay mà hạ xuống một chút nữa thì thấy những cái đoàn xe qua lại tấp nập, người đi hướng này, người đi hướng kia, người đi hướng nọ. Cho nên tại bạn mới nghĩ ra một điều là thực tế thì cái thế gian này thì nó cũng như vậy. Mình nhìn từ xa thì mình thấy nó rất là huyền diệu mông lung, có những cái mà chúng ta thèm muốn, có những cái mà chúng ta muốn đạt được trong cái cuộc sống hiện đời này. Tuy nhiên khi mà đi sâu vào trong cái cuộc sống thì chúng ta mới gẫm lại cuộc đời của chúng ta là rất là lao lự, nghĩa là mình hết lo chuyện này, hết lo chuyện kia, rồi chưa nói đến là do cái nghiệp tập của mình theo cái khuynh hướng này, theo khuynh hướng kia, rồi đi vào trong vòng luân hồi sanh tử, ở trong cái lục đạo luân hồi, người đi nẻo này, người đi nẻo kia. Thì như vậy đó, là cái người Phật tử của chúng ta, cái người hiểu đạo đó, thì chúng ta phải chọn cho mình một cái phương hướng đi nào cho nó đích đáng, nó phù hợp, để rồi đó là chúng ta sẽ sớm chày giác ngộ và ra khỏi luân hồi sanh tử. Thì ba cái con đường mà tài mạng sẽ đưa ra. Con đường thứ nhất là con đường ác. Đương nhiên con đường này thì tất cả chúng ta không ai dám đi rồi, nhưng mà vì còn cái mê lầm ở trong cái cuộc sống thì chúng ta dễ dàng tạo những cái điều ác mà chúng ta không hay. Thì con đường thứ hai là cái con đường thiện. Con đường thiện là cái con đường chúng ta ai cũng phải đi rồi. Tuy nhiên quý vị, mình làm thiện như thế nào mới có một cái kết quả thiết thực, chứ không thì mình làm thiện mà cuối cùng nó gặt lại cái quả ác, mình cũng không có hay. Và cái con đường thứ ba tề phản sẽ nói, đó là cái con đường mà nó không thiện và không ác, cái cảnh giới mà chúng ta sẽ đạt đến, đó là cái cảnh giới Niết Bàn, đó là cảnh giới của Phật Pháp Thân. Thì trước nhất Tài Vãng sẽ nói về cái con đường ác. Thì về cái con đường ác đó, là trong cái cuộc sống của chúng ta, mình dễ tạo nghiệp ác hơn tạo nghiệp thiện, đúng không ạ? Con nghiệp ác mình dễ tạo dữ lắm, còn nghiệp thiện thì rất là khó. Giống như mình sống trong cái một ngày mình sống, quý vị nghĩ coi mình làm bao nhiêu việc thiện, bao nhiêu việc ác. Nếu mà tính lại đó, là quý vị làm việc ác nhiều hơn làm việc thiện. Cái việc ác đó là nó tác tạo qua bởi ba cái phần là thân, khẩu, ý. Thì như vậy đó, một ngày quý vị có nói ác không à? Một ngày quý vị có nghĩ chuyện ác không à? Vẫn nghĩ chuyện ác, mình vẫn nghĩ xấu người khác, mình vẫn nghĩ những cái chuyện không có lành mạnh lắm. Cho nên đó là quý vị biết á, mỗi cái suy nghĩ của mình, mỗi cái tâm tư của mình, nó đều là quân tập, nó đều kết thành nghiệp hết. Nhưng mà bởi vì đó là nó nhỏ, cho nên nó chưa có cái năng lực mà nó chi phối mình. Nhưng mà thưa quý vị đó, nhiều cái nhỏ thì sao ạ? Nhiều cái nhỏ nó thành cái to, đúng không? Cho nên vì vậy đó là nó rất là cái nguy hiểm. Đây gọi là cái quản tính của tâm thức. Mình quân tập nhiều cái tâm niệm ác, nhiều cái tư tưởng ác, nhiều cái suy nghĩ ác, rồi nó trở thành một cái thói quen, mình làm cái nghiệp ác mà mình không có hay. Cho nên nó là ở vừa rồi Tài Mạng có đọc báo mà ở nơi Bình Định đó, có đứa cháu đi uống rượu về, thì trong nhà có người ông nội là 107 tuổi, là cái người già nhất ở tỉnh Bình Định luôn. Đi uống rượu về thấy ông nội đang ở ngoài sân á, tới bóp cổ chết. Khi bóp cổ ông nội chết rồi đó thì mới bị bắt, rồi đi xử bắn. Thì nó xin là cho nó đừng có chết. Thì hỏi nó tại sao mà nó giết ông nội nó. Nói trong lúc mà nó đi uống rượu về đó, thì nó khởi lên cái suy nghĩ như thế này. Nó nói đó, ông nội già quá, hưởng hết lộc con cháu. Nghĩ như đó thôi, giết ông nội chết rồi. Sống già quá rồi, bóp cổ ông nội chết chơi vậy đó. Cho nên là quý vị thấy đó, là nhiều khi á, mình nhiều khi là, thí dụ như bây giờ quý vị Phật tử, mà mình nói một cái lời mà khiến cho người ta đau khổ, nhiều khi mình định nói, nhiều khi mình cũng không có nói được nữa, mình cũng sợ người ta đau, đúng không? Nhưng mà tại sao một người mà vừa họ suy nghĩ mà họ lại có cái hành động như vậy? Là bởi vì là họ quân tập những cái niệm ác, những cái nghiệp ác ở trong lòng. Đến lúc nào đó đó là nó sẽ phát khởi. Nhưng mà cái sự quân tập đó mình đâu có biết đâu, quý vị thấy không? Giống như là bây giờ trong cái cuộc sống của mình, là do cái quân tập, rồi do cái thói quen mình gần gũi những người ác, rồi mình cũng làm những cái chuyện ác. Trên Tổ Quy Sơn Ngài mới dạy đó, là Ngài mới nói đó là nhược tập ác giả, trưởng ác chi kiến. Tức là giống như bây giờ mình gần gũi những cái người ác, rồi nó tăng trưởng cái chi kiến ác, mà mình đâu có hay đâu. Cho nên là trong chuyện tiền thân của Đức Phật đó, là Ngài kể cái câu chuyện là một dạo Ngài sanh ra, Ngài làm một cái con rùa chúa ở dưới một cái gốc cây đại thụ. Thì con rùa này sống rất bình an, xung quanh có rất nhiều con rùa, một đàn rùa tới mấy ngàn con, sống chung với nhau vui vui vẻ, rất là hạnh phúc. Thì ở trên cây đại thụ đó thì có một đàn thằn lằn ở trên đó sống ở trên cây, rùa thì lại sống ở dưới gốc cây. Cho nên vì vậy đó là cái đời sống thì qua lại giữa con rùa với con thằn lằn thì cũng sống cũng hòa bình, cũng không có gì chiến tranh lắm. Nhưng mà có một điều á, là con thằn lằn nó hay khoe tài, nghĩa là nó cứ thả thân từ ở trên cây nó rớt xuống chơi vậy đó. Và mấy con rùa kia khen, nói anh hay quá, tôi làm không được chuyện này. Mà được khen chừng nào á, là mấy con thằn lằn á là cứ quen cái chỗ tài như vậy. Thì rùa chúa thấy như vậy á, mới nói với tất cả những con rùa xung quanh mình, những con rùa trong đàn, mới nói thôi bây giờ tụi con phải theo ta hết, đừng nên ở đây, sớm muộn gì cũng bị mấy con thằn lằn nó hại mình nè, cho nên là không có nên ở đây. Thì một số con rùa nghe rùa Chúa thì đi theo, còn một số con rùa lại không nghe rùa Chúa, cho nên là ở lại đó. Thì chỉ 10 ngày sau, có một đàn voi đi ngang thì thấy bóng cây đa mát quá, cho nên nó ngồi nó nghỉ mát ở đó, nó đang nằm ngủ trưa ở đó. Thì mấy con thằng lằn này quen cái thói quen là chỗ tài, cho nên nó thả từ trên cây nó thả xuống. Xui sao có con thả rớt ngay cái lỗ tai của con voi. Con voi nó nhột quá cho nên nó la nó hét lên. Thì mấy con voi kia đó nó tưởng là thú dữ, cho nên nó cả đàn nó nhảy cà tưng đạp rùa chết ngắt hết. Đó là cái chuyện mà Đức Phật kể, là những cái người mà hay mà khoe khoang, hay mà khoe trương đó, mình cũng không có nên gần gũi. Đó là mình sẽ tạo những cái nghiệp ác, hay là những cái ác nó tăng trưởng lên. Thì như vậy đó, là mình chưa phải là Phật, chưa phải Bồ Tát, thì mình phải nên tránh. Trên Đức Phật nói, hai người đi cùng trên một cái con đường, nếu mà mình biết người kia không phải là cái người thiện, thà rằng mình chỉ đi một mình mà thôi. Thì đó là cái chỗ mà mình quân tập trong cái cuộc sống. Cho nên là quý vị thấy đó, là tại sao có người á là muốn tu cái họ buông xuống họ tu được luôn, còn có người á là muốn tu đó thì họ tu rất là khó, họ làm không được. Kể cả cái chuyện ăn chay không á, mà họ ăn được 5-10 bữa cái tự nhiên á là họ cũng không ăn được thêm nữa. Có nhiều người họ ăn được 1 tháng xong rồi cái họ không ăn được thêm nữa, tức là họ còn có người á thì ăn chay thì ăn được liền. Thì như vậy mới nói là do mình quân tập những cái điều mà thiện ác ở trong lòng của mình, nó tạo một cái năng lực, tạo thành một cái quán tính của tâm thức. Cho nên trong cái nghệ thuật sống đó, là có cái hai cha con là đi đánh bò. Thì mỗi lần đi ngang cái khúc quanh đó, người con mới nói với cha: "Cha ơi, khúc quanh kìa." 3 lần 7 lượt như vậy đó, mỗi lần tới khúc quanh đó là người con đều nói như vậy. Con bò nó lắng tai nó nghe. Thì ngày hôm sau đó, cái người cha đó là không có đi, nói hôm nay con đi đánh bò đi giùm cha đi cha, là có việc cha đi chỗ khác chứ cha không có mà đi đánh bò cùng con được. Thì cái người con đánh cái con bò cũng đi ngang khúc quanh đó, thì tự nhiên con bò nó đứng lại, nó không có chịu đi. Sở dĩ nó đứng lại nó không chịu đi là nó chờ cái người con mới nói là: "Cha ơi, khúc quanh đó." Nó mới chịu qua cái khúc đó. Cái con bò này nó quen như vậy. Thì như vậy cái người con thì không biết làm sao cho con bò đi, nó cứ đi xuống, nó đánh con bò cũng không đi, nó lấy bó cỏ nhử con bò cũng không đi. Cái nó nhớ lại cái chỗ này là mình nói cái câu này, nói là: "Cha ơi, chỗ có khúc quanh đó." Thì con bò nó chạy, anh phải chạy theo chiếc xe bò. Thì như vậy đó, là quý vị mới thấy là do cái nghiệp mà mình đã quân tập rồi đó, nó có năng lực mà mình không thể nào tự chủ được. Kể cả cái vấn đề mà trong cái luân hồi sanh tử, khi mà quý vị quân tập những cái nghiệp thiện hoặc cái nghiệp ác rồi, thì cái nghiệp này là nó thúc đẩy, nó khiến mình đi vào trong cái con đường thiện hoặc là cái con đường ác mà mình không có biết, mình không thể nào tự chủ được. Cho nên mới nói cái người quân tập nhiều cái nghiệp ác là khó tu là như vậy. Cho nên đó là nghiệp ác đó là quân tập, có nhiều khi đó là mình là quân tập nó gom từ từ. Nhưng mà có nhiều chuyện mình thấy tại sao có những người mà họ làm một lần cái chuyện ác là họ liền là chịu cái quả liền, tức là bị cái sự thúc đẩy đó. Cho nên đó là mới nói cái nghiệp đó là có hai dạng. Một cái dạng thứ nhất đó là do quân tập từ từ mới đủ năng lực mà thúc đẩy mình. Giống như là quý vị thấy là cái người mà hút thuốc, đầu tiên họ hút 1 điếu thuốc, 2 điếu thuốc họ chưa có ghiền, nhưng mà hút đến 1 gói, 2 gói và hút nhiều lần thì như vậy đó là cái người đó mới ghiền thuốc được. Tuy nhiên mà quý vị hút mà ác phiện, chỉ cần hút 1 lần là bắt đầu là quý vị có thể ghiền rồi. Thì như vậy cái nghiệp ác cũng như vậy. Giống như cái người mà khi mà họ giết người, tại sao họ phải đọa vào trong cảnh giới địa ngục liền? Bởi vì đó là họ làm cái nghiệp ác mà nó quá nặng, gây ấn tượng quá mạnh trong tâm thức. Thì như vậy đó là khiến tâm thức mình biến thành một cái dạng tối tâm và độc ác. Thì chính cái dạng tâm thức này là đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Cho nên quý vị biết là cái tâm thức của mình có thể đọa vào cảnh giới khổ hay không là do cái tâm thức của mình có chịu cái ảnh hưởng cái nghiệp ác đó nhiều hay ít. Quý vị thấy tại sao Đức Phật Ngài Tiền thân Ngài hành Bồ Tát Đạo, có khi Ngài giết cả người, nhưng mà Ngài không đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Cái câu chuyện mà quý vị nhớ, Ngài giết một cái người lái đò để cứu những thương buôn, mà Ngài nói đó là Ngài vì lòng từ bi mà Ngài giết cái người này. Thì như vậy đó, quý vị thấy Bồ Tát có đọa địa ngục không ạ? Không đọa địa ngục. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của Bồ Tát không phải là cái tâm ác. Nó là như vậy. Còn chúng ta, nếu mình làm bất cứ cái chuyện gì mà xuất phát từ một cái tâm mà nó ác, thì chính cái tâm ác này là có cái xu hướng đưa mình vào trong cái cảnh giới khổ. Cho nên nó là nó tùy theo là cái hành động của mình mà nó kết thành những chủng tử, những cái tâm niệm độc ác hay là không độc ác. Cho nên cái người mà giết người là liền đọa vào trong cái cảnh giới khổ, hay là những cái chuyện mà quỷ bán tam bảo, hay là làm những cái chuyện mà giết cha giết mẹ, phạm vào tội ngũ nghịch vân vân, đều rất là nguy hiểm. Cho nên đời Tống Hy Tông đó, tức là đời nhà Tống đó, tức là đời Nam Tống đó, thì lúc đó đó thì ông ta đó là quỷ bán Phật pháp, tức là không có kính tin Phật pháp. Tất cả chùa chiền tăng ni đó, tăng ni á thì bắt lính hoặc là đuổi về hết, là không có cho là tu nữa, chùa viện đập phá. Thì lúc đó là cái chùa Phổ Chiếu Tự đó là trở thành cái chỗ mà chiếm đóng cho những cái quân đội của nhà vua thời bây giờ. Nhưng mà có một cái tượng Phật rất cao và rất đẹp, mà cái tượng trang nghiêm đến cái mức độ mà những người thời bây giờ là không có ai dám mà phá cái bức tượng này hết. Nhưng mà để cái bức tượng này, tức là còn cái hình bóng của Phật, cho nên vì vậy đó là quyết định phá mà không ai dám phá hết. Thì lúc đó nhà vua mới treo một cái giải thưởng cho người nào phá được cái tượng Phật đó, thì treo một cái giải thưởng rất là nhiều. Thì lúc đó mà có một cái người họ Triệu, tức là muốn lãnh cái tiền thưởng đó, cho nên quyết định đến phá cái tượng Phật, và kêu những cái người đồng đảng đến để mà phá, đập phá tượng Phật. Thì như vậy đó là trong vòng một tiếng đồng hồ là cái tượng Phật đổ hết. Cho nên mới nói là công trình ngàn năm mà đổ vỡ chỉ một giờ mà thôi. Thì như vậy chỉ sau 10 giờ, sau 10 ngày đó, là tự nhiên là hai cái tay của gã họ Triệu này là thúi rửa hết. Tức là nó thúi từ dưới mà thúi lên cả lên trên hai cái bả vai. Nó thúi rửa hết mà không có thuốc nào trị hết. Và thúi đến dần dần anh ta chết luôn. Và cái Tống, vua Tống Hy Tông đó là chỉ trụ được thêm một cái thời gian nữa đó là bị quân Kim bắt và tra tấn hành hạ đến chết luôn. Thì như vậy đó là do cái hành động quá ác, do những cái tâm niệm quá ác, thì như vậy đó là cắt kỳ, là đọa vào trong cái cảnh giới khổ. Cho nên vì vậy đó là tùy theo tâm của mình, tùy theo cái hành động của mình mà kết thành những cái quả ác như vậy. Cho nên đó là đứng mà cái góc độ mà tùy theo tâm như vậy, là quý vị có thể làm được những việc như sau. Cái việc thứ nhất á, là mình làm những cái việc ác mà bằng với cái thiện tâm đó, là có khi đó là cái việc này là cái việc kết thành cái quả tội rất là nhẹ đối với mình. Cho nên vì vậy đó là mình trong cái từ bi thì nó lại có cái trí tuệ. Nhiều khi mình muốn giúp đỡ người này người kia, đạo Phật không có phải là phải hiền hòa hoài hay là nó trở thành cái nhu nhược, nhưng mà có khi đó là trong cái từ bi này mà mình nó hiểu được cái tính của cái nghiệp quả đó, mình có thể làm những cái chuyện mà khiến cho người khác giác ngộ, mà mình cảm giác rằng cái điều đó cũng không mang đến cái tội lỗi. Ví dụ như là cha mẹ mà dạy con là con nó hư thì cha mẹ rầy, nhưng mà rầy bằng cái tình thương, thì như vậy cái chuyện rầy này không kết nghiệp ác. Cho nên có nhiều Phật tử mới nói đó là có những chuyện con không nói không được thầy, là con nói ra thì nói là tại sao con tu con khó, con tu con dữ, nhưng mà khi á mà con không nói thì chuyện nó tùm lum tùm la hết. Giống như trong nhà không nói thì bị bê bối đủ thứ hết, rồi cũng không ai biết làm cái chuyện gì, mà phải nói ra ta nói mình sân. Thì như vậy đó là nhiều khi mình không hiểu. Chứ còn nếu mình hiểu đúng rồi thì mình có làm bất cứ cái chuyện gì nó đều đúng đạo, miễn làm sao mình thấy trong lòng của mình là có từ bi hay không, mình có khởi tâm niệm tham và sân hay không. Nếu mà quý vị làm cái hành động đó mà xuất phát từ tâm niệm tham, từ tâm niệm sân, thì đó là cái hành động đó là hành động ác. Mà mình làm cái hành động đó mà không xuất phát từ tâm tham, không xuất phát từ tâm sân, Thì như vậy đó là cái hành động thiện. Thì như vậy đó là nó khiến cho cái đời sống tu hành của mình rất là bình thản, và mình không thấy có cái gì gọi là cái áy náy hết. Thì như vậy cái nghiệp ác mà mình quân tập nó nhiều thì nó kết thành những ba cái chướng. Là ba cái chướng là gì? Một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là bệnh chướng. Mình quân tập những cái nghiệp ác là mình dễ dàng. Cái người quân tập nhiều cái nghiệp ác thì họ dễ dàng phiền não lắm. Cái chuyện gì đến với họ, họ cũng phiền não. Cái chuyện gì đến với họ một chút thì nó cũng đau buồn, bởi vì quân tập quá nhiều cái điều ác. Quý vị thấy đó, là bên cạnh đó có những cái người mà họ làm những cái việc thiện thì cái đời sống của họ đó là thấy là nó thoải mái hơn nhiều, họ ít câu nệ những cái tiểu tiết hơn. Còn người làm cái việc ác, cái chuyện gì á là họ là cũng thấy khó chịu và đau khổ hết, cái chuyện gì họ cũng tranh cãi hết. Quý vị thấy đó, nhiều khi những cái chuyện tranh cãi ở thế gian nhiều khi mình thấy nó không có đáng gì hết, nhưng mà chúng ta cứ tranh cãi à. Nhiều khi có một cái ly, trái bom để trên bàn mình cũng cãi, một cái câu nói nhẹ nhàng mà mình cũng không có chịu đựng nổi nữa, một cái lời nói mà nó hơi trái tai một chút mình cũng cãi à. Mà những cái cãi này là không có phải á, là mình thấy ổ đâu có gì đâu, cãi một chút cũng không sao, nhưng mà một cái tâm niệm phiền não nó khởi lên thì tâm mình là tâm gì? Phiền não khởi lên thì tâm mình là tâm phiền não. Bây giờ chỉ có một cái tâm niệm mà khiến cho mình bị phiền não, còn một cái tâm niệm khiến cho mình được nó thanh tịnh. Bởi vì mình chỉ có một tâm mà. Quý vị nhiều khi mình nói cái chuyện này một chút không có đáng gì hết, mình giận một chút không sao, nhưng mà trong cái khoảnh khắc mà mình giận đó, là tâm mình là tâm gì ạ? Thưa quý vị, tâm mình là tâm địa ngục, đúng không ạ? Mà thử cái lúc mà mình giận đó rồi mình tắt thở luôn trong khoảng thời gian đó, thì như vậy đó là quý vị đi đâu à? Cho nên đó là khi mà quý vị á là thấy mà những người mà gần mất, mà rồi quý vị học Phật pháp, quý vị hay khuyên những cái người mà thân trong gia đình á là đừng làm sao để cho cái người mất mà họ nổi sân lên. Cho nên mới có chuyện là mình phải để sau 8 tiếng cho cái thần thức mà dứt khoát ra khỏi, rồi mình mới động tay động chân vân vân. Có những cái chuyện đó là chỉ mục đích chung làm sao cho người đó đi đừng có nổi sân lên. Bởi vì khi mà nổi sân lên á là tâm của họ là nó u tối, mà khi mà tâm của họ u tối rồi đó là cái cảnh giới của họ đến sẽ u tối. Bởi vì cái niệm thọ sanh á quý vị, là nó không phải như là mình đi từ vùng Bắc Mỹ qua vùng Nam Mỹ là máy bay bay 6-7 tiếng đồng hồ, mà dù cho một cái quốc độ xa, một cái thế giới khác, chỉ trong một cái tâm niệm là họ có thể đi thọ sanh rồi, chứ không cần phải qua cái thời gian là mấy tiếng mấy ngày gì hết, chỉ một tâm niệm là họ có thể đi thọ sanh. Thì như vậy đó là trong lúc mà cái tâm của mình tâm phiền não, mà mình bị mình đứt cái hơi thở, mà cái niệm đó đó mà mình nếu mình đi thọ sanh đó là nó theo cái tâm đó mà nó đi thọ sanh liền, là mình có thể là sanh vào cái cảnh giới xấu. Cho nên thật ra chưa chắc gì mà chúng ta là những người tu Phật hiện tại hiểu Phật pháp tu đạo là chúng ta sẽ được sanh lên cõi trời, hay chúng ta được sanh lên cõi người đời sau mình tu nữa, vân vân. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói đó là sanh được thân người là khó, khó vô cùng, giống như cây sắt mà trổ hoa. Cây sắt làm sao trổ hoa được, có được thân người nó khó như vậy đó. Là bởi vì Đức Phật Ngài là người giác ngộ, Ngài thấy rõ được những tâm niệm của chúng sanh. Bởi vì mình còn là phàm mà mình dễ phiền não hơn là không dễ phiền não. Ai làm cái chuyện gì mình cũng bực hết, thấy chuyện gì mình cũng chướng tay gai mắt hết. Quý vị thấy đúng không ạ? Mình thấy chuyện gì nó cũng chướng à. Quý vị thấy cái người mà sạch sẽ quá, thấy ai dơ chịu đựng không nổi đâu. Mà khi chịu đựng không nổi thì mình nổi sân, đúng không ạ? Mà nổi sân đó là tất cả đều là những tâm niệm phiền não. Cho nên lúc mà chúng ta còn đang sống, đang khỏe đây, mình có thể giải quyết được tất cả những cái tâm niệm của mình thì mình cứ giải quyết hết. Mỗi lần mà có phiền não mình nói đây là cái cảnh giới địa ngục, mình không có nên chứa những cái cảnh giới này. Mình chỉ chứa cảnh giới của thánh thiện, của Phật và của chư vị Bồ Tát. Thì như vậy đó là tâm của mình đó, là mỗi ngày nó mỗi vươn lên. Đừng bao giờ mình chấp nhận một cái tâm niệm nó ở trong lòng của mình, nó ngự trị trong lòng, nó làm chủ mình, quý vị. Cho nên nhiều khi quý vị phiền não ở đây á, là quý vị tu hành giỏi rồi đó. Quý vị mỗi lần phiền não là bao lâu à? Bao lâu? Có khi là một ngày, hai ngày, đúng không? Có cái chuyện phiền não nào mà 10 năm mà quý vị chưa bỏ được không? Ngày xưa mà có ai mà phản bội mình á, đến giờ mình còn ức, đúng không? Mà thưa quý vị đó, là tất cả những cái tâm niệm đó đó là nó đều hại mình cả. Nhiều khi mình cứ nghĩ đó là mình buông xả, mình tha thứ cho người khác, là mình ưu đãi cho người ta quá, người ta có lợi thế quá, người ta tốt phước quá, còn mình đó là cái người bạc phước. Nhưng mà không ngờ khi mà mình tha thứ cho người khác, tự nhiên là mình cảm giác được rất là hạnh phúc. Tha thứ cho người khác tức là tha thứ cho bản thân mình, tâm của mình yên tĩnh là cái lợi lạc cho chính mình. Cho nên là đạo Phật đó, là giáo lý của Đức Thế Tôn, giáo lý của đạo Phật của mình đó, là nó khác hơn đó là của người khác. Tức là nói gì nói nhưng mà cái giá trị tự lợi vẫn là cái hàng đầu hết, chứ không có phải là cái vấn đề mà mình thấy rằng là đạo Phật là phải giúp đỡ người này giúp đỡ người kia. Nhưng mà cái trọng tâm của Đức Phật á, là làm sao giải thoát thân phận của chúng ta. Ví dụ như một cái người hành Bồ Tát Đạo đó, là hành Bồ Tát Đạo cho chúng sanh hay là cho người đó à? Bây giờ quý vị đi làm phước, quý vị đi cúng dường, quý vị đi bố thí, thì như vậy đó là cái hành động đó là cho ai à? Giải quyết cái vấn đề gì? Cho nên là trong kinh Đại Bổ Tích Đức Phật nói, khi mà mình bố thí để giảm lòng tham, thương tưởng chúng sanh để giảm lòng sân, phát tâm bồ đề để giảm lòng si. Tức là mình bố thí để mình giảm lòng tham, chứ không phải mình bố thí để được phước, hay là mình bố thí là để cho người này để cho người kia mà giải quyết thân phận của mình. Rồi mình thương tưởng chúng sanh để giảm cái lòng sân. Mình thương tưởng chúng sanh, cho nên khi mà làm một cái điều gì, quý vị thương tưởng chúng sanh, rồi quý vị bố thí, rồi đem cái việc bố thí đó quý vị hồi hướng vào vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Tức là khi mình hướng đến cái tâm bồ đề, thì như vậy đó là cái tâm đó là nó khiến cho mình đưa đến quả vị giác ngộ giải thoát. Mà quả vị giác ngộ giải thoát là hết si mê, đúng không? Cho nên vì vậy đó là từ nơi cái tâm của mình, làm sao phải giải quyết cái vấn đề phiền não. Mà vấn đề phiền não là đây là nó xuất phát từ cái sự tranh cãi của thế gian. Mà tranh cãi đó là nó thuộc về đúng sai, đúng không ạ? Mình nói cái người này làm như vậy là sai, cái người kia làm như thế là đúng, hoặc cái chuyện này là đúng, chuyện kia là sai. Cho nên đó là trong cuộc sống quý vị phải nên tránh đi cái sự tranh cãi này. Trong cái thần thoại Hy Lạp đó, là Tề Mãng có đọc cái câu chuyện dễ thương lắm. Tức là thần Holukin đó, là một bữa nọ ngài đi dạo trên đường phố đó, thì tự nhiên á là ngài đạp nhầm một cái quả táo ở trên đường. Mà quả táo này lạ lắm, đạp một cái là nó lớn lên à. Rồi ngài thấy ủa tại sao ngộ quá, quả táo mình đạp một cái nó lớn lên chút. Rồi ngài lấy chân đạp thêm một cái nữa, cái nó lớn lên chút nữa. Cái ngày đạp thêm cái nữa lớn lên chút nữa, ngày đạp 5 lần như vậy quả táo bằng ngày luôn. Lúc bấy giờ không khỏi ngạc nhiên, thì thần Anna đó là mới đi tới mới nói với này thần Holukin, ông phải biết rằng quả táo này không phải là quả táo thường, mà quả táo này là quả táo của sự tranh cãi. Quả táo sự tranh cãi. Thì bạn thấy cái điều này là rất là đúng, bởi vì là một cái chuyện tranh cãi thế gian là dù cho cái chuyện nhỏ bao nhiêu á, mà quý vị tranh cãi là nó lớn lên chút à, đúng không ạ? Quý vị càng tranh cãi chừng nào á là cái nó lớn lên. Cho nên ngoài đời ta hay dùng cái từ á là chuyện bé mà nó xé thành to. Mà cái chuyện mà nó xảy ra rồi quý vị, là đâu phải nó dừng ở đó đâu, nó to như thế này nè. Quý vị á là hai người á là có xích mích với nhau, thì hai người này á là phải đi kéo phe, đúng không ạ? Là những cái người nào mà có bạn, có bè, có bà con thân thuộc á, là về là bắt đầu là tâm sự nhỏ rồi đó. Tâm sự nhỏ qua điện thoại đó hả? Hoặc là tới ngồi nói chuyện mà tỉ tê, mà cái người đó đồng cảm với mình á thì lúc đó đó là cái sân của mình là tăng trưởng hay là ít là đầu tiên mình chửi người đó chỉ có người mình chửi thôi, mà hai người cộng lại là càng chửi nó càng giòn đó. Mà mình chửi người ta cái miệng mình sướng lắm, đúng không ạ? Mình cảm thấy nó thoải mái lắm. Nhưng mà còn á, mà ít khi nào mà mình nói tốt cho người khác được á, mà mình nói xấu người ta mình cảm giác nói rất là thoải mái. Cho nên là cái lúc này là cái nghiệp của mình đó là nó nặng rồi, mà cái phiền não nó càng tăng rồi. Nhiều người như vậy nó kết thành hai cái phe, cho nên nhiều khi cái chuyện nhỏ xíu thôi mà cuối cùng nó trở thành lớn. Cho nên vì vậy đó là làm sao cái chuyện lớn đó là quý vị đó, mỗi lần bất cứ gặp cái sự tranh cãi gì thì chúng ta nên làm gì à? Nên im lặng. Nên im lặng là một cách để nó dập tắt cái sự tranh cãi. Cho nên là ông Shakespeare đó, ông có cái câu nói như thế này mà thấy nó cũng có đạo lý. Ông nói là cái đồng tiền á, mà đồng tiền mà cắt đó thì nó phát ra tiếng, nhưng mà cái tờ tiền á thì không có phát ra tiếng. Chính vì thế muốn giữ gìn cái giá trị của bạn đó cho nó tăng lên á thì bạn nên im lặng đi. Mình càng nói chừng nào là giá trị của mình nó càng nhỏ chừng đó à. Mà mình im lặng là cái giá trị của mình nó càng tăng lên. Sở dĩ mà nó tăng lên á là nó kết nối một cái nguồn đạo đức của mình. Cái đạo đức là như thế nào? Là bởi vì đó là khi mà mình không nói đó là không có phải đó là mình thua người ta. Chính mình nói là mới là mình thua. Cái im lặng đó mới là một cái sự quyền bí vô cùng. Mà hai cái dạng im lặng, một cái dạng im lặng đó là ghim trong bụng tìm cách để trả thù, đây là không có nên. Mà còn im lặng để quá giải những cái chuyện đó để mình thấy được mình. Nếu mà chúng ta im lặng để rồi mình thấy, dùng trí tuệ của mình coi cái phiền não đó nó phát xuất ra từ đâu, thì như vậy đó là mình giải quyết được cái phiền não. Cho nên hồi sáng Tài Bản có nói một cái vấn đề phiền não ở chùa Huệ Quang đó, là khi mà quý vị bị phiền não đó là quý vị làm như thế nào à? Thường thường đó là quý vị bị phiền não là quý vị làm như thế nào? Cái tâm lý của chúng ta mỗi lần chúng ta phiền não đó là để giải quyết phiền não đó là phải giải quyết đối thủ, đúng không? Tức là những người nào làm cho mình phiền não đó là mình phải làm cho người đó te tua đó, thì như vậy mình mới cảm thấy hả dạ, đúng không? Mình cảm thấy mới cam lòng. Người ta hay nói từ cam lòng á, tôi mà không có trả thù được là tôi không cam lòng được. Cho nên là quý vị mà hay mà coi phim chưởng hay là những cái tiểu thuyết mà chưởng ngày xưa, là quý vị thấy đó là cái hận thù đó, người khác giết cha mình cái mình đi giết là người ta, rồi con người ta lại kiếm mình giết, cứ giết qua giết lại hết. Nhưng mà cứ nói vậy là nếu mà tôi mà không trả thù đó là cha tôi không có cam lòng được. Nhưng mà đâu có ngờ là càng giết chừng nào đó là một cái chuỗi dài, một cái oán hận nó liên tục. Thì như vậy đó là ở một cái khía cạnh bên ngoài. Bây giờ đặt mình vào cái khía cạnh của tâm thức. Bây giờ trong tâm của mình mỗi lần có cái phiền não lên mà quý vị đó là muốn tìm người khác để quý vị giải quyết đó, thì như vậy cái phiền não đó là tăng trưởng nhiều hay ít rồi? Là bắt đầu là phiền não mình nó lại tăng trưởng nhiều hơn nữa. Như vậy cái mục đích của chúng ta làm sao mình thoát ly được cái phiền não, đó là cái mục đích. Bởi vì chính cái phiền não này nó làm cho mình đau khổ, thì bây giờ mình tìm cách nào để cho mình hết cái phiền não, đó là cái mục đích chính của mình. Chứ không phải là mình muốn cho cái phiền não này tăng để cho mình đau khổ nhiều hơn. Mà quý vị thấy ở ngoài đời á, là muốn mình đau khổ nhiều hơn hay là ít đau khổ nhiều hơn? Mình nói á, là thà là chịu khổ không thà chịu lỗ nữa. Khổ chứ mình thấy mà mình nói thua người ta là mình bị lỗ hả? Mà thật ra lỗ lời gì đâu, mà chính mình là cái người là bị khổ. Rồi chưa nói đến cái chuyện mà quân tập và kết cái nghiệp ác nữa. Trên đó là cái phiền não, mà cái phiền não nó cứ tăng trưởng lên. Cho nên là nó là trùng trùng luôn. Mà trong cái Kinh Hoa Nghiêm á, nó nói cái lý là trùng trùng duyên khởi đó quý vị. Nghĩa là cái này sanh, cái kia sanh, cái này sanh, cái kia sanh, mà nó càng sanh ra đủ thứ hết. Cho nên là khi mà quý vị có một cái tâm niệm ác đó, là quỷ mị nó đến xung quanh mình, đúng không ạ? Bởi vì nó cộng cái nghiệp mà. Còn khi mà quý vị có cái tâm thiện đó, thì Phật, Bồ Tát, những vị thánh thần đến xung quanh chúng ta. cái điều này cũng là do là một cách bình thường. Ví dụ như bây giờ là quý vị là cái người hiền, thì quý vị á là sẽ có những người hiền là thương yêu và trợ giúp cho mình, và thánh thần hay là Phật Bồ Tát cũng trợ duyên cho chúng ta. Bởi vì mình phát ra được một cái từ trường an lành, từ một cái tâm lành. Cho nên là tại sao quý vị thấy là có người là lễ Phật là Phật chứng. Nói Phật chứng là sao? Phật chứng là không phải là Phật cho mình cái này cái kia, nhưng mà khi mà mình lễ Phật bằng cái tâm an lành là tự nhiên là Phật và Bồ Tát là cảm thông được với mình. Cho nên mới nói là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Là khi mà mình lễ Phật bằng một cái tâm an lành thì tự nhiên là những cái Phật Bồ Tát cảm nhận được được cái tâm an lành đó. Chứ còn nếu mà mình lễ Phật bằng cái tâm phiền não, bằng cái tâm bối rối, bằng cái tâm lo âu, bằng cái tâm cầu xin á, thưa quý vị, Phật Bồ Tát hoàn toàn không chứng minh. Bởi vì sao? Bởi vì á là không có cái cơ hội và không có cái năng lượng nào kết nối được với Phật Bồ Tát. Mình phải phát ra một cái năng lượng nào để kết nối chứ, đúng không ạ? Cho nên là tại sao mà có người niệm Quan Thế Âm Bồ Tát á, là có sự linh ứng. Có người niệm Quan Thế Âm Bồ Tát không có sự linh ứng là bởi vì á là mình niệm Bồ Tát, tự nhiên mình cảm giác Bồ Tát và mình chỉ một thôi. Bồ Tát ở trong tim của mình, tự nhiên khi niệm Bồ Tát mình thấy mình thương tưởng chúng sanh. Như vậy là mình niệm Bồ Tát là từ tâm tâm của mình á là phát ra được một cái tâm từ, thì cái tâm từ này mới kết nối được Bồ Tát Quan Thế Âm bên ngoài được. Cho nên mới nói là tâm niệm của mình mà tốt thì cái cộng duyên bên ngoài tốt, tâm niệm của mình xấu thì cộng duyên bên ngoài nó xấu. Cho nên á là quý vị phải cẩn thận cái vấn đề khởi những cái tâm phiền não, những cái tâm tham sân si. Lúc mà mình khởi tất cả những cái tâm đó, thứ nhất là kết nghiệp, thứ hai nữa kết những cái duyên xấu sẽ đến với mình. Cho nên người xưa hay nói cái câu là phước bất tùng lai, họa vô đơn chí. Tức là cái họa thì nó không đến một mình đâu, mà cái phước á thì nó đến một lần thôi, ít khi mà nó đến hai lần lắm. Cho nên quý vị thấy mà đi vô sòng bài đó là ít khi nào mình thắng hoài lắm, thắng đừng cây hai cây à, người ta kể vậy chứ mình không có kinh nghiệm nha. Là khi mà nó xui một cái á là cứ đánh bao nhiêu tiền thì nó cũng hết, tại vì tài bản đi qua bên lắc đi gác giảng đó, cái Phật tử họ hay kể vậy. Là bởi vì á là khi mà cái phước mà nó đến đó quý vị, là lúc này á là mình vui mừng. Mình vui mừng là có phiền não không à? Vui mừng cũng là cái tướng phiền não. Mình cảm thấy mình vui sướng một cái điều gì đó là cũng phiền não. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái tướng mất mình, mình không làm chủ được. Có nhiều người nói là cười mất nước á quý vị, cười mất nước hay là cười cái mất bình tĩnh nè. Bây giờ quý vị, bữa nào quý vị đang sắc rau hay sắc cải vậy, có ai khen trời chị sắc giỏi quá, thế nào cũng đứt tay. Tự nhiên mình vui, mình mừng quá, cho nên mình thấy mình vui sướng quá, tự nhiên cái là cái dao của mình là nó xén vào trong cái tay của mình. Cái chuyện này nó xảy ra hoài à. Ngày xưa mà Tề Mãn ở dùng cái kinh tế mới đó, Tề Mãn còn nhỏ xíu mà đi cuốc cỏ, mà mấy người lớn muốn cho mình làm giỏi đó là khen mình làm giỏi, mà mỗi lần khen là cây cuốc nó mổ vô chân Tề Mãn bay cái móng, cho nên là hai cái móng chân Tề Mãn bây giờ là nó mọc tùm bậy tùm bạ, là nó cứ đứt móng hoài. Là ngày xưa là bị do cái vụ bị khen đó, là do là quý vị biết là khi mà mình được một cái chuyện vui nào đó đến với mình, đây cũng là cái tướng phiền não. Mà khi mà tướng phiền não đến là cái họa nó đến, cái đó là cái thứ nhất. Rồi cái chuyện thứ hai nữa đó là quý vị gặp cái chuyện gì buồn xảy ra trong gia đình mình, có cái chuyện gì buồn, thì khi mà có chuyện gì buồn á là bắt đầu là cái nỗi buồn mình nó cứ tăng lên. Cho nên rồi quý vị đi lái xe cũng không được an toàn, quý vị nói chuyện với người khác là cũng bị người khác chửi mình luôn. Rồi quý vị làm bất cứ chuyện gì đó là cũng gặp nguy hiểm, bởi vì trong tâm mình nó phiền não đó, là những cái chuyện phiền não và những cái nghiệp á là nó đến với mình, nó kết nối, nó nguy hiểm như vậy. Bởi vì á là trong vô lượng kiếp mình tạo những cái nghiệp ác, quý vị, nó không mất, nó theo mình như bóng như hình vậy đó. Mà nói như bóng như hình là nó làm sao, mình cứ tưởng á hôm nay mình học Phật pháp là chắc nó nằm đâu trên vòng vòng mình đây nè, nó không có phải, nó nằm trong tâm của mình luôn. Những cái chủng tử ác đó nằm trong tâm của mình luôn. Là khi mà quý vị tạo những cái nghiệp ác đó là nó cấy vào trong cái tàng thức của mình đây nè, là trong cái tâm của mình là còn cái gì nữa, là trong cái tàng thức của mình là chứa nhiều, rất nhiều cái chủng tử ác ở trong đó mà nó nằm sẵn đó, mà nó chưa có cơ hội nó phát ra.
Bây giờ là mình buồn, mình phiền não là ở trong nó cứ nhảy ra thôi. Phiền não chừng nào là nó trong nó cứ nhảy ra. Nó nhảy ra rồi nó chi phối mình để mình phải chịu cái quả báo ác đó. Chứ lâu nay mình cứ nghĩ là giống như là chắc cái nghiệp ác là như bóng như hình, chắc là cái bóng của mình vòng vòng thôi, không có. Nó nằm trong tâm của mình nó mới ghê chứ. Chính vì nó nằm trong tâm của mình đó, nó chi phối mình không có trở tay kịp, mình không có đỡ được. Ở ngoài nó đến đó, những nhà binh người ta hay nói đó là giặc ngoài không sợ, mà người ta cứ sợ giặc ở trong nhà đó là người ta mới sợ nguy hiểm vậy đó. Nhưng mà tất cả những cái nghiệp ác đều là giặc ở trong nhà mình hết, cái đó là mới kinh sợ. Vì vậy đó là khi mà chúng ta làm bất cứ cái chuyện gì bằng một cái thiện tâm, bằng một cái tâm mà nó không phiền não, thì cái chuyện đó là nó khác. Quý vị làm bất cứ cái chuyện gì bằng cái tâm phiền não thì cái quả báo nó đến cho quý vị là những cái quả báo ác, hoàn toàn những quả báo ác khác hết. Là bởi vì nó cộng, mà nó cộng duyên mà nó ra. Bởi vì trong tâm mình thì chứa hai cái hộp, hai cái chủng tử mà thiện và ác đây nè. Bây giờ là thiện mà nó phát ra là nó cứ phát ra, ác nó phát ra là nó phát ra. Cho nên là mới nói là bị cái vụ mà cận tử nghiệp. Trong kinh nói có nhiều người một đời họ làm những cái chuyện thiện, nhưng mà cuối đời họ làm cái chuyện ác thì họ vẫn chịu sanh vào trong cái cảnh giới khổ. Còn có người họ là một đời họ làm những cái chuyện ác, nhưng mà tự nhiên cuối đời họ làm cái chuyện thiện thì khi họ chết họ cũng được sanh về trong cái cảnh giới thiện. Đây gọi là cái cận tử nghiệp. Bởi vì đó là nói một đời thì mình nghe vậy thì mình không có hiểu được tại sao một người một đời họ làm cái chuyện thiện mà họ làm chỉ có một cái chuyện ác. Đứng về cái góc độ so sánh đó, là cái chuyện ác nó nhỏ hơn là cái chuyện thiện, thì làm sao mà cái chuyện ác nó có thể đưa mình đi sanh vào trong cái cảnh giới khổ. Nhưng mà rồi có người á, là một đời họ làm cái chuyện thiện nhiều, thì họ một đời họ làm cái chuyện ác nhiều, rồi họ chỉ làm một cái chuyện thiện cái cuối đời thôi, thì như vậy họ sanh về cái cảnh giới lành. Mình nói cái điều này là nó không đúng. Nhưng mà mình nói không đúng là mình chỉ y cứ một đời này thôi, mà luận về cái chỗ mà nó rốt sao là vô lượng kiếp trong luân hồi sanh tử á, mình quân tập rất nhiều cái chuyện thiện và đồng thời chúng ta cũng quân tập rất nhiều cái chuyện ác. Thì như vậy cái cận tử nghiệp là cái kết nối từ cái kiếp này sang cái kiếp khác. Mà nếu mình làm một cái chuyện thiện đó, mà mình làm một cái chuyện thiện, nghĩ được cái việc thiện trong lúc mình sắp sửa bỏ cái thân này đi, thì như vậy nó sẽ kết nối những chủng tử thiện ở trong tàng thức của mình, thì nó tạo một cái thế lực rất là mạnh mẽ, và nó sẽ chuyển mình đi sanh về trong cái cảnh giới lành. Ngược lại nếu mà mình làm cái chuyện ác cuối đời, rồi do cái cộng duyên của tất cả những chủng tử ác nó kết thành, tạo thành một cái sức mạnh, thì chính cái sức mạnh này nó đưa mình đi về trên cái cảnh giới ác. Cho nên vì vậy đó là ở bất cứ góc độ nào, thưa quý vị, có nhiều người nói là tôi bây giờ là tôi là cái người xuất gia, hay là tôi là cư sĩ, tôi đã tu hành đó là 10 năm, 20 năm, cái chuyện đó mình khoan tính. Nhưng mà khoan tính là đến mình đi là đến cuối đời của mình đó, là hết đời của mình rồi đó, mà mình hành thiện, hành ác như thế nào, mình tu tập như thế nào, đó mới là cái kết quả của rốt sao. Cho nên có nhiều người cứ hỏi đời sau con sanh ra ở đâu, đời sau con làm người như thế nào, vân vân. Thì thường thường á là chư tổ hay nói đó là muốn biết đời sau như thế nào, thử coi hiện giờ mình sống như thế nào là kết quả chính xác nhất. Không ai nói rằng á là chắc chắn đời sau, không ai nói một cái câu là gan ti cho mình á là đời sau mình sẽ sanh lên được cõi trời cõi người, không ai dám nói được hết. Tại vì tâm của mình là còn cái tâm phàm, còn cái tâm phàm là nó còn thay đổi, vấn đề là thiện ác mình đâu có biết được đâu. Cho nên vì vậy đó là trong cái giờ phút hiện tại đây, mình kiểm tra coi hiện giờ mình có tâm phiền não hay không. Hiện giờ quý vị không có tâm phiền não thì như vậy đó là tâm mình là tâm gì ạ? Khi trong tâm mình không có phiền não thì tâm mình là tâm gì? Là tâm mình là tâm không phiền não, đúng không? Không có, giống như mình bây giờ mình có ác, bây giờ mình không có ác thì tâm mình là không có ác thôi, đúng không ạ? Nhưng mà tâm mình nó không ác đó, là tâm mình là tâm gì? Thì như vậy đó là nếu nói về cái tâm thiện đó, thì bây giờ luận về cái vấn đề là cái con đường thiện. Cái con đường thiện á là con đường chúng ta là phải đi. Con đường chúng ta là phải đạt đến một cái cảnh giới mà toàn thiện. Vì vậy nếu mà quý vị đó là làm được tất cả những cái việc thiện đó, thì như vậy đó là tâm của mình đó là thực sự rất là an lành. Mình sống mà mình chỉ toàn làm những việc thiện là mình ngủ rất là ngon, và mình sống không bao giờ bị hối tiếc. Cho nên đó là quý vị có khi nào chúng ta hối tiếc trong cuộc đời của mình không ạ? Có khi nào cha mẹ mình đã qua đời mà mình hối tiếc rằng mình chưa có làm được cái gì cho cha mẹ mình không ạ? Cái đó là những cái điều mình có. Cho nên kể nói đến những cái việc thiện mà cái cuộc đời mình phải làm đó là những cái gì ạ? Là những cái mà chúng ta phải biết được cái ơn mà của những người xung quanh đã mang đến cho mình. Mình biết ơn những người mà đã làm cho mình á, và chúng ta đền ơn. Khi mà mình đền ơn đó là lúc đó là mình gọi là mình làm cái việc thiện. Cho nên có nhiều Phật tử đó là họ có thể là họ đi từ thiện, họ giúp người này giúp người kia, nhưng mà đối với cha mẹ của mình đó là chưa từng có một việc thiện đối với cha mẹ của mình, chưa từng giúp đỡ cha mẹ mình. Ngộ như vậy đó. Có nhiều người nói là khôn nhà dạy chợ, người ta hay dùng cái câu đó nữa. Anh em thì không lo đâu, mà hàng xóm bà con ai cũng lo hết trơn à. Có nhiều người ngộ như vậy đó. Vậy đó. Nhưng mà những người xung quanh mình thực sự là những người có ơn với mình, mà mình lại không nhớ, mà mình cứ nhớ những cái người mà xa lạ rồi không. Thì như vậy tất cả những cái việc làm đó là chưa phải là cái việc nó thiện quý vị, chưa phải việc thiện. Bởi vì á là luận về cái chỗ cái tâm từ là nó như thế này, là cái tâm từ nó tỏa ra từ trái tim của mình là nó phải là ảnh hưởng những người gần nhất với mình, rồi những tới những người xa. Giống như cái đèn á là nó sáng, những cái vật nào gần nó là phải sáng trước rồi nói tới cái vật xa. Thì đây á là mới là đúng cái chân lý, đúng cái đạo lý. Mình á, mình nói á, mình thương người này thương người kia mà những người thân xung quanh mình không có thương được, mình không có từ bi với họ được. Cho nên á là quý vị biết thế gian này á là tại sao có nhiều cái đau khổ như vậy. Tề Mãn là cái người xuất gia, cũng là cái người lãnh đạo tinh thần của Phật tử một phần, chứ chưa phải là toàn bộ. Một phần Phật tử có duyên mà đến á thì họ rất đau khổ về những cái chuyện gia đình. Những cái chuyện đau khổ thế gian là toàn là những chuyện đau khổ về gia đình nhiều nhiều nhất à. Hoặc là chồng, hoặc là vợ, hoặc là con, hoặc là cháu. Ít khi là những cái chuyện phiền não bên ngoài. Là mới do đó mình mới thấy được á là cái lòng từ của mình thực sự đó là mình hoàn toàn mình chưa có. Mà làm việc thiện mà không có tâm từ á thì chưa phải là làm việc thiện. Đối với đạo Phật là phải có tâm từ. Cho nên đó là một thiền sư người Tây Tạng nói đó, nếu mà mình làm bất cứ việc gì mà không có tâm từ thì hoàn toàn là không có đạo lý. Nếu mà mình có tâm từ thì tất cả các đạo đều là đạo lý cả. Làm việc gì có tâm từ đều là đạo lý hết. Bây giờ quý vị nghĩ đi. Sở dĩ đó là mình thiếu cái tâm từ là bởi vì đó là mình chưa có cái lòng gọi là thương tưởng hết tất cả chúng sanh, đúng không ạ? Mình thương chúng sanh, mình làm bất cứ cái việc gì mà có một cái tâm mà nó rất là quan hỷ, làm bằng cái tâm rất là quan hỷ thì đây mới gọi là mới là có cái phước. Chứ còn không á là quý vị sẽ không có phước, đúng không ạ? Nhưng mà cái nhân quả mà quý vị, nhân quả thì không có thể nào là sai được. Nếu mình nói vậy là cái người họ làm chuyện tốt đó, chẳng lẽ họ không được cái quả tốt sao? Nhưng mà luận về cái chỗ tâm này là quý vị mới thấy, có nhiều người đời này họ giàu có, nhưng mà họ giàu có mà họ rất đau khổ, đúng không ạ? Thì giàu có mà họ đau khổ là bởi vì cái nhân đời trước, khi mà họ làm cái chuyện đó đó, họ làm bằng một cái tâm đau khổ, họ làm bằng một cái tâm mà không có hoan hỷ cái chuyện của họ làm. Ví dụ như bây giờ mình thấy những người nghèo khổ quý vị, bỏ rất nhiều tiền của ra giúp đỡ cho những người nghèo khổ đó, nhưng mà mỗi quý vị bỏ ra không phải bằng một cái trái tim từ bi, không phải bằng lòng hoan hỷ, đời sau chắc chắn quý vị giàu có. Nhưng mà quý vị giàu có bằng cái tâm rất là đau khổ, giàu có đó làm cho quý vị càng khổ nhiều hơn. Cho nên có nhiều người nói đó là thà rằng tôi nghèo như xưa còn có một mái ấm gia đình, bây giờ tôi giàu mà tôi không có cái gì hết. Nhiều khi tôi nghĩ rằng đó là tôi thấy một cái đời sống nghèo nàn như chị mà tôi rất ngưỡng mộ. Có nhiều người họ nói như vậy, giàu khổ quá quý vị, bởi vì là khi mà họ làm bằng một cái tâm rất là đau khổ. Cho nên đó là, nhưng mà nếu mà mình sống mà mình giàu mà mình đau khổ, cái người đó phải là người có phước không à? Chứ người không có phước. Có người giàu mà sanh con ra là con hư, người giàu mà sanh con ra là con không có như ý nguyện của cha mẹ, thì như vậy quả nhiên á là không có phước rồi, đúng không ạ? Mà người ta nói người này là bạc phước, không ạ? Bạc phước. Nhưng mà nếu bạc phước không đúng, bạc phước làm sao mà được nhiều của cải như vậy, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy á là có một cái tình trạng như thế này nè. Ở Mỹ này có nhiều người nói á là mình thua con chó nữa. Có nhiều người nói như vậy. Con chó nó có bảo hiểm insurance, rồi nó tắm rồi đi cắt tỉa ra nó làm, rồi họ để cho nó nằm giường đồ. Mình thấy có nhiều người nghèo á, như có nhiều khi á là mình không có bằng nó nữa. Rồi có nhiều người á là triệu phú, tỷ phú luôn, rồi họ chết á họ để tài sản cho con chó. Quý vị thấy đó, những cái trường hợp đó. Thưa quý vị, như con chó nó có phước không à? Quý vị thấy có phước không ạ? Có, đúng không ạ? Nhưng mà hưởng cái quả phước nếu mà mình á mà thay mình là cái con chó, quý vị chịu không ạ? Nói không. Mình đâu có bây giờ dù cho mình giàu cách mấy, bây giờ con chó nó có bạc triệu nó cũng đâu biết xài sao, đúng không? Ai cho nó gì nó xài đó. Nhưng mà nếu mình muốn làm được như con chó đó thì mình không bao giờ mình làm cả. Mình nói cái con chó này nó có phước, nhưng thực ra nó rất là bạc phước, bởi vì sanh cái kiếp chó. Tại sao đời này nó là được cái phước báo như vậy mà nó làm thân chó, là phải coi lại đời trước họ làm phước như thế nào. Cho nên quý vị đó là mình làm cái làm việc thiện đó, mình phải làm như thế nào nữa. Chứ không phải là muốn làm việc thiện đó, à mình đó là có tiền đó, là mình cứ cho người ta vậy là không. Nhưng là được mà không phải vậy. Làm việc thiện phải là bằng một cái tâm mà phải từ bi. Thứ hai nữa đó là phải có cái tâm vô ngã nữa. Làm mà không có cần kể quý vị. Quý vị làm mà quý vị cứ kể đó là quý vị hiện đời phiền não, đời sau quý vị phiền não dữ lắm. Làm mà không có kể gì hết, làm bằng xuất phát động từ trái tâm, trái tim mà thôi. Cho nên đó là một cái đời trước của Vua Luân Võ Đế đó là làm được một cái chuyện, là khi mà ông ta đó là đi vào trong cái khu rừng, thấy một cái ngôi chùa hoang, ở dưới có ba tượng Phật ở dưới đó là loang lổ quá. Mà ở trong cái chùa hoang đó có ai đâu, Phật tử đến đâu. Mà ổng thấy thương Phật quá, ổng mới đi cắt chanh á, ổng mới lợp cái mái chùa lại, mái chùa chanh thôi, để cho ba tượng Phật đó là khỏi bị ướt thôi. Hoàn toàn là không có cái vụ lợi gì hết. Ví dụ như là bây giờ là ở giữa cái thị trấn mà có một cái ngôi chùa rồi bị loang lổ như vậy, cái người đó họ phát tâm họ làm như vậy, Phật tử đến họ khen, rồi họ tặng, rồi họ ca ngợi, đồ vân vân. Thì như vậy đó là nó còn có cái chủ ý, còn có cái tâm, đúng không? Này ở giữa rừng à, đâu có ai khen ngợi, cũng không ai để gì hết. Ông ta làm một cách rất là vô tư thôi, là nghĩa là làm, nghĩa là thương Phật mà làm, bằng trái tim chỉ thương Phật mà không có cầu danh gì hết. Thì như vậy trong lúc mà ông lợp chanh như vậy đó, là tự nhiên thì ông ta có một cái ngày xưa họ đi làm họ có cái ống tre, họ bỏ cơm vào trong đó đó, cho nên là ông để cái phần cơm của ông á là ngay cái tảng đá. Thì có một cái con khỉ á, nó đói quá, nó tới nó bưng cái hũ cơm của ông đi, chui vô trong hang đó, nó moi ra nó ăn, nó đói quá thôi. Ông ngồi ở trên, ông thấy ông nổi một cái niệm sân lên, ông xuống á, ông lăn cục đá lắp cái con khỉ cho con khỉ đói chết luôn. Là đồng thời một cái tâm niệm thiện lành, ổng làm cái chuyện đó, đời sau ổng làm vua, tức là Vua Lương Võ Đế, đúng không ạ? Rồi cuối cùng cuối đời của ổng á là bị Cảnh Hầu, tức là ông quan cận thần đó, bởi vì lúc đó Vua Lương Võ Đế cứ là xúc rồi lo tu hành, không lo binh mã, rồi cứ lo chuyện chùa chiền Phật pháp không à, cho nên Cảnh Hầu ức quá, nó vây hãm thành, khiến cho ổng đói chết luôn. Tức là Cảnh Hầu tức là cái con khỉ đời trước, còn làm được cái chuyện phước đó là được làm vua, là một cái chuyện phước đó. Là vua mà ổng do cái tâm thiện lành đó, một đời ổng làm vua rất là an lành, chỉ chịu cái nghiệp quả sau cùng thôi. Vua Lương Võ Đế ổng thuyết pháp mà hoa trời rơi. Mình bây giờ là thuyết pháp nhiều khi mưa đá nó rớt xuống nữa, nhưng mà còn ổng thuyết pháp là hoa trời rơi, tức là cảm ứng được lâm thiên hộ pháp luôn. là quý vị biết đó, là Du Lương Võ Đế là một đời sống hiểu Phật pháp như vậy, nhưng mà chỉ có một cái phần ổng chưa thấu triệt được cái rốt sao, là cái giai thoại mà ổng gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa đó, là ổng ghé nước Lương trước, không được ổng mới sang nước Ngụy, đối đầu với vua Lương bằng một cái giai thoại tất cả quý vị đều cũng có thể nhớ. Cái giai thoại là vua Lương Võ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma một cái câu đầu tiên, thật ra không có một cái vấn đề gì mà thâm sâu cả, mà chỉ muốn khoe với một cái vị tổ thứ 28 bên Ấn Độ là đầu tiên sang đây, cái người làm phước nhiều nhất là chậm đây. Cho nên mới hỏi vua Lương, mới hỏi Bồ Đề Đạt Ma, như chậm đây là cất chùa độ tăng, làm nhiều phước thiện, giảng kinh, chép kinh, in kinh, vân vân, có công đức nhiều hay là ít? Như mình đó là mình khen liền là bệ hạ công đức vô lượng vô biên. Nhiều khi đó là Phật tử cúng cho mình đó chỉ có 100 đô thôi là cô công đức vô lượng vô biên, để chi, để cho cúng thêm. Nhiều khi là mình nói không có đúng chánh pháp chút nào hết, để cho mà khiến cho cái người sau là thấy sai, rồi trở thành những giai thoại sai, ghi trong sử sách lại càng sai nữa. Mà một cái giai thoại của thời Bồ Đề Đạt Ma đến nay mà nó vẫn còn vang động trong lòng của chúng ta. Tổ Bồ Đề trả lời làm sao? Không công đức, không ạ. Một cái điều này là cái rất là lạnh lùng, mà cái chỗ bực bội nhất của Dư Lương Võ Đế, một vị vua mà là có làm cái bộ mặt của một đất nước, mà bị một vị tổ là nói thẳng vào mặt mình là không công đức gì hết, phủi sạch hết. Lúc đó là trong lòng ổng không vui. Cho nên á, rồi ổng mới nói đối trước trẫm là ai? Đối trước trẫm là ai thì ngài nói là không biết. Mà ngài có biết không à? Thật sự ngài không biết quý vị. Mà nói ngài biết, mình cũng chẳng biết ngài có thực sự ngài biết hay không. Nói ngài không biết mà mình cũng không biết ngài thực sự không biết hay không, đó là chỉ có một mình ngài mới hiểu thôi. Nhưng mà ở một cái góc cạnh đạo lý đó, là thực tình cái chỗ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng á, là cái chỗ thấy của ngài là không còn ngã, không còn nhân, không còn thấy tôi là Đạt Ma, phía trước là Du Lương Võ Đế. Tức là một cái tâm không còn ngã, không còn nhân, tức là thấy tất cả pháp đều là Phật pháp hết, tất cả tâm đều là tâm Phật hết, thì như vậy đó mới là cái chỗ thực tình, là cái chỗ rốt sau của đạo hay là cái chí đạo. Nhưng mà luận về cái chỗ Vua Lương Võ Đế đó, ở cái Phật pháp thường thức quý vị có thể hiểu đó, là thật ra công đức và phước đức là hai, đúng không ạ? Là hai. Thí dụ như bây giờ quý vị là làm phước cất chùa độ tăng, cái đó là cái phước đức. Nhưng mà cái công đức là do đâu có à? Mình tu hành mới có công đức, đúng không? Quý vị tu hành mới có công đức. Mà thưa quý vị á, tại sao Vua Lương Võ Đế lại không hiểu cái điều đó? Tại sao Vua Lương Võ Đế cái vấn đề đó là không hiểu? Thật ra Vua Lương Võ Đế cũng hiểu, chúng ta cũng hiểu như vậy đó, cũng hiểu hết. Nhưng mà trong cái lúc một cái khoảng khắc nào đó mình nổi hứng lên cái mình quên. Bởi vì á, là tất cả những cái quân tập của mình á, là đều là tri giải hết, chưa phải là cái sống đạo, đều là cái tri kiến tri giải. Nhưng mà ý của Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói một cách nó sâu thẳm hơn. Thật ra cái công đức và cái phước đức á, là hai cái này á, là nó không có xa nhau. Khi mà quý vị làm phước đức thì trong lúc quý vị làm phước đức đó là nó sẽ có luôn cái công đức ở đó, chứ không có phải là cái này là quý vị làm phước gọi là có công đức, gọi là cái phước đức, rồi cái chỗ này quý vị tu mới là cái công đức. Mình không thể nào mà mình nói như vậy được quý vị. Công đức và cái phước đức là nó luôn luôn nó gắn liền với nhau mà mình không biết. Bây giờ quý vị giúp đỡ người khác một cái vật thực như thế này, mà giúp đỡ xong rồi mà bằng cái tâm là nó vô ngã, không có mong cầu gì hết, cũng không thấy là mình là cái người giúp, người kia là cái người thọ nhận. Mình làm như thế quý vị thì tự nhiên đó là mình làm phước mình cũng nó khỏe dữ lắm. Thì như vậy đó, là mình đó, là làm một cái việc đó mà mình không có ngã, không có nhân, mà cái tâm mà không ngã không nhân là tâm gì à? Tâm Phật. Thưa quý vị, luận về cái chỗ công đức là phải nói là pháp thân mới gọi là cái công đức. Chứ bây giờ nhiều khi mà mình nói về cái chỗ tu hành, bữa nào quý vị ngồi thiền chút là quý vị nói là công đức, quý vị ngồi niệm Phật một chút, quý vị nói là bữa nay tôi có nhiều công đức rồi nha. Chưa chắc. Quý vị niệm Phật tâm mình nó an á thì mới gọi là công đức. quý vị ngồi thiền tâm mình nó an mới gọi là có công đức, chứ còn không á là không phải là công đức, nó là công queo à. Tự vì cái đó là nó không có một cái đạo lý gì ở trong đó, bởi vì nó không mang đến thiện pháp quý vị. Khi tâm mình nó yên tĩnh thì lúc đó là cái công đức, mà cái công đức là nó phát ra tự tâm. Mà cái tâm mình á mà nó yên tĩnh rồi, nó lại là không có cái ranh giới giữa mình và người, và không còn cái ranh giới cảnh giới này và cảnh giới kia nữa, tất cả xung quanh chúng ta không còn thấy còn ta và vật nữa, thì như vậy cái tâm của mình là rộng lớn không ạ? Chính cái tâm này mới gọi là vô lượng vô biên công đức, chứ không phải là người ta cúng cho mình gì chút xíu mình nói là à, là cô có vô lượng vô biên công đức, cái điều này là không đúng, không ạ? Phải cái tâm đó mới là vô lượng vô biên. Bởi vì vô lượng là sao? Tức là không đo lường. Vô biên là sao? Là không có ranh giới, không có ngàn mé. Tức là cái tâm của mình không đo lường qua cái tri giải được, không đo lường qua cái tri kiến được quý vị, thì cái tâm này đó mới là cái tâm nó vô lượng, không ạ? Rồi mình không thấy còn mình, không thấy còn người. Giống như bây giờ quý vị làm một cái việc đó, quý vị không thấy mình làm và cũng không thấy có người nhận nữa, thì như vậy cái việc làm của mình đó là nó không có biên giới. Thì như vậy là cái công đức nó vô lượng, cái phước đức nó cũng vô lượng luôn. Hai cái vô lượng đi liền lúc luôn. Cho nên là quý vị biết là những cái chuyện mà ngày mình thấy là trong cái giáo lý của Đức Phật có nhiều cái nó vô lý một chút xíu. Là có nhiều người á là họ cúng dường á là một chút xíu thôi mà cái công đức nó nhiều lắm. Xưa Đức Phật cùng với hàng thánh giả đi khất thực, đi ngang một nhà của bà La Môn, thì bà La Môn á là đang nấu ăn ở trong, đang nấu cơm, thì thấy Đức Phật đứng ở ngoài và hàng thánh giả. Thoáng một cái á là bà thấy á là hào quang sáng ngời, bà biết là những vị này á là tu hành đắc đạo rồi. Bà định mang nguyên cả một cái nồi cơm mình á là mang cho tất cả những gì có trong lòng bà là muốn là dâng tặng hết cho cái, những cái vị khất sĩ này. Từ lúc đó bà cũng không biết đó là một vị Phật. Bà mới nghĩ lại ông chồng của mình quá sức là bỏng sẻn đi, nếu mình làm vậy là ông thế nào cũng quánh mình, cho nên vì vậy là không biết phải làm sao. Ông mới chắc cái nước cơm á, chắc cái nước cơm, ví dụ như cái nồi cơm á là ngày xưa mà ở quê mình nấu cơm thì mình do gạo rồi mình chắc cái nước cơm, ví dụ như nước mà nó gừng sơ mình chắc bớt nước cơm ra để cho nó không bị nhão đó. Thì bà mới chắc cái nước cơm đó ra, bà mới chỉ có một muỗng thôi, bà ra và thành kính cúng dường Đức Phật. Đức Phật nhận cái muỗng nước cơm đó, Đức Phật tán thán ngay tại chỗ luôn. Đức Phật mới nói là do cái công đức, do cái phước đức mà bà cúng dường cái muỗng cơm này, muỗng nước cơm này, đời sau quả báo không lường được, quả báo mà Như Lai không lường được luôn. Thì ông chồng mới từ bên trong mới ra đó, ổng coi nãy giờ ổng trong ổng rình, ổng coi bà này, ổng coi bà có lấy đồ của mình đi cho người ta không, rồi thấy bà chỉ dắt một cái muỗng cơm mà cho Đức Phật à, rồi Đức Phật lại khen như vậy đó, ổng không chịu cái chuyện đó. Ổng mới nói đó, là nói là cô Đàm, ông á là ông nói chuyện mà nó không đúng sự thật, làm gì có chuyện một muỗng cơm mà cái phước báo mà ông không nghĩ được luôn, làm gì có cái chuyện đó. Thì Đức Phật mới nói là Như Lai nhiều đời chưa từng nói dối. Bây giờ ông có thấy một cái cây đầu làng không, cái cây đó to và cao cỡ nào? Thì cái người chồng của bà La Môn này mới nói là cây đó thật là cao mà to lớn mà không thể nào tưởng tượng được. Thì như Đức Phật ngài mới nói ngày xưa trồng cái cây này á là trồng bằng một cái hộp phải chăng? Nói đúng. Thì cái hộp có to bằng cái cây này không? Nói không, cái hộp thì nhỏ xíu à, mà tại sao cái hộp nhỏ xíu mà lại ra một cái cây to như vậy? Đó là cái phước báo mà của do bà La Môn là làm một cái chuyện nhỏ đó, nhưng mà cái hộp đó là cái hộp chắc quý vị, bằng một cái tâm rất là thanh tịnh cúng dường. Cho nên đó là nhiều khi là mình có thể là một cái việc làm đó mình có thể hồi hướng cái phước cho họ cũng được, là mình có thể nói là do cái phước đức này thí chủ làm, và mình cũng có thể nói là do cái công đức mà thí chủ làm cũng được. Bởi vì cái công đức và cái phước đức nó sát nhau. Phật học thường thức á thì nó chia ra, nhưng mà đứng về cái lượng tâm đó thì nó chỉ là một chứ không phải là hai. Mình biết làm thì ngay đó có thể nói là phước đức, ngay đó có thể nói đó là cái công đức quý vị. Một cái hột nhỏ mà thành một cái cây to, thì cái phước báo của con người ta cũng y chang vậy đó quý vị. Nhưng mà bây giờ nghĩ chuyện đó, bây giờ mình nghĩ chuyện khác lạnh lùng hơn chút rồi. Bây giờ mình nghĩ cái chuyện mà cái phước báo tăng trưởng lớn như vậy thì mình vui, mình mừng, đúng không ạ? Có một chuyện lạnh lùng hơn đó quý vị biết là chuyện gì? Rủi mà mình làm một cái chuyện ác nào đó nó lên một cái cây to là đổ đạo, đúng không? Mình phải rung cái chuyện đó, mà cái nhân quả đó là mình phải chịu như vậy thôi à. Tức là mình chịu là được một cái cây to của quả thiện thì cũng phải chịu được một cái quả ác. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải cẩn trọng khi mình làm việc thiện, việc ác, thì như vậy đó mới là cái chỗ mà nó đưa đến cho mình thiện pháp hay là không thiện pháp. Đó là cái con đường thứ hai. Và cái con đường thứ ba là cái con đường không thiện không ác. Thưa quý vị, cái con đường mà nó không thiện không ác là cái con đường ra khỏi luân hồi sanh tử. Có thể nói là ở đây mình nói để mình giới thiệu, có người nào có thể hội được hay quý vị học đại thừa, quý vị đều biết được hết. Bây giờ cái tâm của mình thiện thì quý vị sanh về đường thiện, đúng không ạ? Còn tâm mình ác thì nó sanh về cái cảnh giới ác. Nhưng mà bây giờ là nói một cái vấn đề này nó thể xa hơn một chút mình hiểu. Tâm mình nghĩ thiện thì mình sanh về cảnh giới thiện, tâm mình nghĩ ác thì sanh về cảnh giới ác. Nhưng mà nếu mà tâm mình nó không nghĩ thiện, nó không nghĩ ác thì mình sanh về đâu à? Sanh về đâu? Sanh lên trời sao được? Trên trời là con đường thiện, đúng không? Không, khi mà tâm mình không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì sanh đâu? Còn sanh chi nữa, đúng không ạ? Đây là vô sanh rồi, đúng không? Mà mình đã là vô sanh thì như vậy á, thì mình không nói về sanh về đâu. Thưa quý vị, bây giờ mình đi đâu? Nếu mà quý vị vô sanh, quý vị mà không còn sanh nữa là quý vị đi đâu ạ? Quý vị phải hiểu, tuy là vô sanh nhưng mà sanh, sanh mà lại vô sanh, thì như vậy là mới thực sự là cái diệu đạo, đúng không ạ? Quý vị thấy chư vị Bồ Tát ra đời giống như là Lục Tổ Huệ Năng, ngài ra đời là nhục thân Bồ Tát, ví dụ vậy đi. Hay là Thái tử Tất Đạt Đa cũng sanh ra từ trong bụng của Hoàng hậu Ma Gia và với vua Tịnh Phạn Vương. Như vậy ngài có sanh không ạ? Ngài có sanh mà thực sự ngài là vô sanh. Sanh mà lại là không sanh, tử mà lại là không tử. Cho nên mới nói là Đức Phật chưa từng nhập Niết Bàn, chưa từng sanh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni, chưa từng nhập Niết Bàn ở nơi Sa La Sông Thọ, chưa từng sanh, chưa từng tử. Nhưng mà quý vị thấy có sanh có tử không ạ? Vẫn có sanh, ngài rõ ràng ngài sanh, ngài rõ ràng ngài có tử đó. Nhưng mà thực sự ngài không sanh không tử. Cái đó mới là cái chí đạo của mình. Sanh tử mà lại là không có sanh tử gì hết. Bởi vì sanh tử xưa nay đều là huyễn, không hả? Huyễn thôi, không có thật. Bây giờ quý vị thấy là mình có sanh thiệt không? Quý vị nghĩ mình có sanh thiệt không ạ? Thưa quý vị, đó là tạm sanh thôi. Từ cái thần thức của mình mượn tinh cha quyết mà kết thành 9 tháng 10 ngày mình ra, tạm thành sanh thôi. Chứ thật sự trước đó mình có chưa ạ? Đã có nhiều đời rồi, vô lượng luân hồi nhiều kiếp. Đến nay là mình, mỗi đời mình ra giống như là một cái nhà ga tạm thôi. Rồi mình cứ lên xe mình đi, mình đến ga mình xuống, rồi mình trở về xe lửa, rồi mình cứ đi hết vòng vòng vậy á. Cho nên đó là mình chưa từng chết, đúng không ạ? Cái tâm của mình là đi sanh chỗ này, đi sanh chỗ kia. Quý vị có từng làm người, làm trời, có khi quý vị á là từng làm những cái cảnh giới thấp hơn nữa, phải không ạ? Luân hồi sanh tử đi nhiều như vậy, ai đi à? Chúng ta đi. Nhưng mà do cái nghiệp lực nó cộng duyên cho nên gọi là tạm sanh thôi. Và bây giờ đến lúc mình chết, mấy vị mượn cái thân tứ đại này, mượn tinh cha quyết mẹ rồi trưởng dưỡng cái tứ đại bên ngoài thành cái xác thân lớn như vậy. Đến lúc quý vị 80 tuổi rồi quý vị bỏ cái thân này đi thì quý vị nói là chết, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị có chết không ạ? Quý vị đâu có chết đâu, quý vị lại bỏ cái thân này, quý vị đi thọ sanh cho khác nữa, đúng không ạ? Cho nên là thật ra ở cái góc độ mình phân tích theo cái góc độ của Phật pháp thì mình cũng có chưa từng sanh, chưa từng tử. Thì đến một cái lúc nào đó mình giác ngộ thật sự quý vị, mình thấy rõ rằng cái căn nguyên của sanh là nó là vô sanh, căn nguyên của tử nó là vô tử. Nhưng mà ở thế gian thì duyên hợp duyên tan chỉ là duyên thôi. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, phải không ạ? Đó là cái bài Bát Nhã mà mình học thường như vậy. Cho nên là nó là không sanh không tử. Đó là cái con đường giác ngộ giải thoát của chúng ta. Cho nên mà quý vị mới hiểu được tại sao mà lúc mà Lục Tổ Huệ Năng mà bưng bát mà chạy, lúc đó Huệ Minh là võ tướng rượt theo, rượt theo, rồi Lục Tổ biết là mình chạy không kịp mới để y bát để trên cái cục đá. Thì Huệ Minh á là mới thấy y bát mừng quá, ra mới chụp bát y bát để mà chạy về. Nhưng mà có cái điều ngạc nhiên là dở lên dở không có nổi, dở y bát lên dở không có nổi. Mà khi mà dở lên không nổi đó, ông mới nghĩ là y bát này là không phải người thường mà có thể nhận được, chỉ có những người nào mà giác ngộ mới nhận được thôi. Trong một cái tâm niệm đó, ông mới nghĩ rằng là thầy của mình, tức là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn truyền cho Lục Tổ Huệ Năng là không sai đâu, đó là cái người là đắc đạo chứ không phải là cái người thường. Mình làm cái chuyện này là cái chuyện trái với đạo lý. Ông khởi một cái tâm thiện lành ngay tại chỗ đó. Rồi lúc đó ông mới hướng về Lục Tổ Huệ Năng mới nói: Nhân giả, tôi đến đây vì pháp chứ chẳng vì y bát. Lời nói này rất là chân thật quý vị. Đầu tiên mình thấy là ổng điểm giật y bát lại đúng không? Nhưng mà giờ này là ổng nói là ổng đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Mình tin không ạ? Nếu như mình không tin đâu quý vị. Rõ ràng là nãy giờ đi theo đuổi tôi chạy là té khói nè, mà bây giờ là nói là đến đây vì pháp, nói là nói dối thôi. Nhưng mà Lục Tổ là người đắc đạo, ngài không thấy ngài Huệ Minh nói dối. Bởi vì ngài thấy là ngài thấy tự nơi tâm, ngài thấy ở hiện hữu chứ không thấy ở quá khứ. Quá khứ người kia là người trộm, quá khứ người kia là đạo tặc, nhưng mà giờ đây tâm của họ là cái tâm sám hối thuần túy. Thì như vậy đó, là Lục Tổ ngài mới ra ngài nói: nếu mà vì pháp đó thì ông phải chỉnh thân yên tĩnh lại nghe ta hỏi. Thì ngài mới hỏi là: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh? Ông nghe vậy ông đốn ngộ tại chỗ luôn quý vị, đốn ngộ tại chỗ. Thì quý vị ngộ là ngộ ở chỗ nào à? Ngộ cái chỗ là lâu nay mình cứ hướng về một cái con đường thiện, ngày xưa vô minh mình hướng con đường ác, bây giờ mình hiểu đạo rồi mình lại hướng con đường thiện. Quý vị có không ạ? Đây là cái chỗ vấp hết tất cả chúng ta. Vấp như thế này nè, vì xưa quý vị chưa biết đạo đó, quý vị là chạy theo cái dục lạc của thế gian đúng không ạ? Bây giờ quý vị biết đạo rồi, quý vị chạy theo Phật tổ, chạy theo ý kinh, chạy theo kinh điển đúng không ạ? Rồi chạy theo những cái là khuynh hướng kinh nghiệm công phu, có không ạ? Cho nên rồi là mình vẫn là cái người là chạy thôi. Làm sao mình giác ngộ được? Mình vẫn còn chạy quý vị. Ngày xưa mình hướng chúng sanh, bây giờ mình hướng Phật. Quý vị thấy hướng Phật là tốt không? Tốt đúng không ạ? Rõ ràng hướng Phật là tốt. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà quý vị hướng Phật, hướng chúng sanh là hai dạng nó khác nhau thôi. Ông Phật với ông chúng sanh đó là hai cái dạng khác nhau, một người là ác, một người là thiện thôi à. Chứ không có. Nhưng mà vẫn là có cái lỗi ở cái chỗ là hướng. Mình vẫn còn hướng thì làm sao mình thấy được Phật tâm của mình được, đúng không? Cho nên mà trong nhà thiền nói cái câu mà quý vị nghe là nhán lửa là: gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Nói như vậy mình thấy hỗn láo không? Hỗn đúng không ạ? Mình có dám mà làm thân Phật ra máu là phạm một tội ngũ nghịch đúng không? Nó giết ở đây tức là không có hướng gọi là giết, chứ không có phải là nói là giết, cầm dao rồi giết. Cho nên là trong kinh Lăng Nghiêm quý vị đọc đến cái đoạn mà nói là cái người phạm tội ngũ nghịch thì cái người đó đó là mới có thể là giác ngộ được. Mà trong khi phạm tội ngũ nghịch là đọa vào địa ngục vô gián đúng không? Giết cha là giết cha vô minh, giết mẹ là giết, giết mẹ là giết mẹ ái, ái dục, giết A-la-hán là giết tỳ miên, phá hòa hợp tăng là phá luôn ngũ ấm, ngũ uẩn vân vân. Thì như vậy đó là nói đến cái chỗ mà nó rốt sao của cái người giác ngộ. Đức Phật vẫn khen ngợi mình không hướng Phật mà Phật vẫn khen ngợi mình, quý vị thấy ghê không? Đó là mình không hướng Phật mà vẫn khen ngợi. Ví dụ như bây giờ mình là theo cái tâm lý mình đó, là tâm lý phàm phu nè. Ai mà theo tôi, ai mà hướng tôi thì cái người đó mới là đồng bọn của tôi, đúng không? Ví dụ như bây giờ là mình á, mình Phật tử á, mà mình theo cái chùa đó, đó là rồi mình chỉ theo chùa đó thôi, mình mới nói là Phật tử này Phật tử của tôi nè, đúng không? Mình thương Phật tử đó lắm, bởi vì Phật tử đó rất là trung thành với chùa, đó là không đi chùa nào hết, chỉ đi chùa mình thôi. Mình thích không? Thích, đúng không ạ? Nhưng mà coi chừng, những cái người Phật tử đó là những người Phật tử bệnh, phải không ạ? Tức là mình không nên là bị một cái sự trói buộc nào và một cái góc độ nào cả. Mình chỉ là một cái người Phật tử thuần tí, và mình không có bị cái tâm gọi là cái này gọi là cái của mình, và cái này gọi là cái chùa mình, và mình chết sống vì cái chùa mình. Đi ra đường ai đụng chùa tôi là nhiều khi chùa tôi với chùa anh là cũng cãi nữa, đúng không ạ? Chùa tôi có này, chùa anh không có kia, rồi cũng bàn cãi, rồi hồi cũng có chuyện rồi giận nhau, vô lý lắm à, vô lý lắm. Cho nên là quý vị mới thấy được á, là mình phải hiểu được cái vấn đề là mình đừng bao giờ mình để mình vào cái gông. Chúng ta rất dễ dàng là đưa mình vô cái gông, đưa mình vô cái khuôn khổ để tự mình làm đau khổ thôi, nó quá sức là vô lý quý vị. Mình tu hành mình phải tháo ra, tháo hết tất cả ra, để mình thấy đúng là mình là cái người thực sự tu hành, là một cái người là giác ngộ thực sự. Bây giờ quý vị đi chùa là cái mục đích cũng phải giác ngộ thôi, chứ không phải là đi chùa để làm cái gì. Bây giờ kể cả tăng ni mà xuất gia là cũng phải mục đích là giác ngộ giải thoát thôi, chứ không phải mình xuất gia để mà xây chùa, làm này làm cái kia, rồi chết sống vì cái chùa, đau khổ vì cái chùa, phiền não vì cái chùa. Nó vô lý, hoàn toàn sai đến cái mục đích của người xuất gia. Hỏi coi Đức Phật có dạy mình kiểu đó không? Đức Phật có dạy đệ tử kiểu đó không ạ? Không. Ngày xưa là các hàng thánh giả, những người đến xuất gia Đức Phật, Đức Phật đưa một cái đề án nè, con theo cái sự quán chiếu này, con gán con tu đi, con giác ngộ giải thoát như ta. Mục đích Ngài từ thị chí chung, từ lúc Ngài ngồi dưới cội bồ đề đến lúc Ngài ở nơi rừng Sa La, một cái tâm tâm niệm niệm đều dạy đệ tử như vậy hết. Nhưng mà bây giờ nhiều khi mình kiểm lại coi, đó là người xuất gia cũng như cái người Phật tử, mình đi chùa thì thử coi đó, mình có bị dính trong cái đó không. Nếu mình dính đó mình phải chỉnh lại. Ở đây là không có mỉa mai xỉa xói, quý vị biết là mình nói cái kiểu mà nói kiểu như là nói đại vậy thôi, nhưng mà không có xỉa xói ai hết. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải coi coi cái mục đích của mình là mình làm gì. Nếu thực sự mình là cái con người giải thoát á, là mình phải thực sự mình không vướng mắc bất cứ cái gì hết, kể cả đời cũng không nên vướng, mà đạo cũng không nên vướng, phải không ạ? Như thế mình mới có thể là đi ngang ngoài tam giới được. Thì như vậy đó là mới gọi là cái chỗ giải thoát. Chính cái chỗ này mới là không nghĩ thiện, không hướng chúng sanh, tức là không hướng đến chuyện ác, không hướng đến Phật Bồ Tát, tức là không hướng đến con đường thiện. Thì như vậy đó là quý vị, một cái sức tự chủ của quý vị mới mạnh mẽ lên. Chính cái tự chủ này mới là cái chỗ là giải thoát giác ngộ. Cho nên là Đức Phật Ngài nói trong kinh Di Giáo là Như Lai vẫn là cái chỗ nương tựa của Như Lai. Như Lai vẫn là cái chỗ nương tựa cho chính mình. Ngài khuyên các con cũng phải nương tựa nơi chính mình, đừng có nương tựa Như Lai. Ngài phủ nhận, Ngài phủi, đừng theo. Có ai nịnh mình cũng theo luôn, cũng cho luôn à, không được. Có ai mà tâng bốc mình cũng không được luôn. Mình phải tự nương tựa nơi chính mình, mới nói là hải đảo tự thân, quý vị. Mới là cái chỗ đó mới có thể đưa mình là giác ngộ giải thoát thôi. Đức Phật ra đời, giáo lý kinh điển của Ngài cũng như vậy thôi. Không có Đức Phật nào mà biểu Phật tử là phải là cung phụng Ngài, phải là phải theo Ngài, phải là quy thuận với mình. Không có. Đức Phật chỉ muốn chúng sanh làm sao giác ngộ. Thì tại sao mình là người Phật tử lại mình không chịu giác ngộ mà mình cứ chạy theo thần thánh chi? Thần thánh cũng không theo, mà quỷ mị cũng không theo. Như vậy mình mới là hải đảo tự thân chứ. Mình như vậy là Phật Bồ Tát rất là khen ngợi của mình. Đó là ba cái con đường. Một cái con đường thiện, một cái con đường đầu tiên là con đường ác. Chúng ta không nên làm ác. Tất cả những cái tâm mà nó lưu trú trong lòng của mình, những tư tưởng ác, những cái điều nghĩ ác, mình làm sao phải clear sạch hết tất cả những cái đó. Nói clear mà thực sự không có gì mình clear cả. Nói bỏ mà cũng không nói gì bỏ cả. Bởi vì sao? Bởi vì tâm niệm đó nó không thuộc thiện, không thuộc ác. dù cho cái tâm niệm mà nó khởi lên á, là nó là ác hay thiện là do cái sự phân biệt của mình thôi. Bản chất của nó, bản chất của tâm niệm đó, bản chất của vọng tưởng đó, bản chất của phiền não đó, nó đã là không thiện không ác rồi. Cho nên Đức Phật có nói tất cả pháp đều là Phật pháp, tất cả pháp đều có tướng thanh tịnh cả, phải không ạ? Nhưng mà do vô minh mình bất giác, mình mới bị cái phiền não nó chi phối. Bây giờ mình thấy đó là cái phiền não rồi, đó là cái tâm hư dở rồi, mình thấy mình biết nó, không đuổi đi, mở lòng ra bằng cái tâm từ bi đón nhận nó từ trái tim của mình. Lúc đó quý vị tự nhiên cái tâm ác đó, những cái tư tưởng ác đó, nó tan biến vào trong cái cõi lòng của mình. Thì như vậy đó là mình, lòng của mình là bao dung cả thiện và ác ở trong tâm. Thì như vậy đó là ngay cái khoảnh khắc đó là quý vị vượt qua khỏi thiện ác luôn. Cho nên là tâm mình không nghĩ ác, và tâm mình làm việc thiện mà lại không có vướng bận gì hết. Tính làm việc thiện là cái phước đức, rồi cũng tác đạo thành công đức của mình. Và giờ đây tâm của mình phải viễn ly hết tất cả những cái tư tưởng, những cái khuynh hướng thiện ác bên ngoài, để cho tâm mình thực sự là có sức tự chủ. Cho nên đó là người ngoài đời người ta nói là mình có đứa con, mình thấy nó tự thành đạt, nó đứa này là lập thân được nè, lập thân được, nó không nương tựa nơi cha mẹ, nó không nương tựa ai hết, mà do cái trí tuệ của nó, do cái sức học của nó, nó trở thành một cái con người kết cho xã hội, nó tự nuôi sống bản thân. Nó là cái người này, cái đứa con này là nó lập thân được nè. Đức Phật cũng như vậy, thấy mình không nương tựa nơi ai hết, không nương tựa nơi Phật, nơi Bồ Tát, mà mình vững chãi giữa cái cuộc đời, bao nhiêu phiền não đến mình cũng tự hóa giải được, nghiệp chướng đến mình cũng tự hóa giải được, không cầu bất cứ một cái năng lực nào hết. Tự nhiên cái sức tự chủ mình càng ngày càng mạnh hơn. Ban đầu thì còn hơi yếu quý vị, lâu lâu thì thôi có chuyện gì kẹt quá mình cứ niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát cho nó đỡ một chút, từ từ mình mạnh lên, không cần niệm luôn, nghĩ rằng Phật Bồ Tát trong lòng của mình. Mà mỗi lần mà gặp cái chuyện gì nguy hiểm nó đến, lẽ ra mình niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, bây giờ mình khởi cái tâm từ bi, thương tưởng cái chúng sanh, thương tưởng những cái người đau khổ, thương tưởng những người mang đến đau khổ cho mình, không niệm nữa mà bây giờ mình là Bồ Tát nữa, quý vị thấy ghê không? Quý vị thấy là mình đó là mạnh mẽ chừng nào không? Mình không cần niệm Phật nữa, bây giờ mình là Phật luôn. Lúc mà khi mà cái hoàn cảnh tám phương bốn hướng mà nó đến, nó tấn công mình á, thì lúc đó quý vị làm sao? Giữ tâm yên tĩnh. Quý vị, nếu quý vị mà chưa có mạnh, quý vị có niệm Phật, cũng niệm Phật để cho tâm mình được yên tĩnh. Trì chú cũng cho tâm mình được yên tĩnh. Tọa thiền, quán chiếu, ứng dụng pháp hành, tất cả pháp hành á, để cho tâm mình được yên tĩnh. Chỉ cái tâm yên tĩnh đó là tâm Phật. Mình là Phật luôn chứ không cần phải cầu Phật bên ngoài nữa. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy mình là tự chủ, mình là một cái con người là có thể là vượt lên hết tất cả những cái chướng duyên, tất cả những cái nghịch cảnh. Mình đây gọi là trượng phu, hay là mình gọi là bậc đại nhân. Thì rồi mình mới có đủ sức mạnh, mới có thể lãnh một cái trách nhiệm nữa là phổ độ chúng sanh, đó là hành Bồ Tát đạo. Quý vị mới đủ sức rồi, đủ năng lực rồi, lúc đó là tam minh lục thông thì sẽ phát ra từ từ, quý vị sẽ giác ngộ giải thoát. Đó là ba cái con đường tại mãn hôm nay chia sẻ đến quý vị Phật tử, để cho tất cả chúng ta chọn một cái con đường cho mình đi, mà một cái con đường đó thì nó sẽ mang đến thiện pháp cho mình. Và khi thiện pháp nó phát sanh rồi, công đức phát sanh rồi, phước đức đầy đủ rồi, mình ban rải cái phước đức và cái công đức hết cho mọi người xung quanh, đó là mình hoàn thiện được vai trò bổn phận mình là người con Phật, là cái người tu hành đúng chánh pháp như lời Phật dạy, mà là một Phật tử chân chánh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Cô cứ ngồi tự nhiên đi cô. Dạ.
Con thấy sao mà con càng tu sao con thấy con càng có tội nhiều quá thầy. Con thấy con làm nhiều chuyện xong nó chính bản thân con còn sợ luôn. làm cách nào cho mình giảm bớt cái phiền não?
Thường thường mà quý vị mà tu hành xuất gia mà mỗi lần nhập thất mà đến mà tác bạch với quả đường, cái tề mãn thường nói cái điều này, nói là quý vị vào thất quý vị tu hành, quý vị phải phát minh, mà cái điều phát minh những cái điều mới mẻ. Phát minh này đó là không có phải là mình phải là chứng được cái này, mình ngộ được cái kia, mà phải thấy được những cái điều sai dở của mình, thấy được những cái điều tội lỗi của mình, thấy được cái bản ngã của mình. Đây là cái sự phát minh vĩ đại. Tại vì sự phát minh bên ngoài đó là cái đó đó là quý vị chỉ thêm thôi, mà đã tâm mình là không thêm không bớt rồi thì cái đó không cần thêm nữa. Cho nên là chư tổ ngộ đạo cũng phải ngộ cái bên ngoài, mà ngộ cái ở trong lòng của mình. Cho nên vì vậy đó là làm sao mà mình tu hành mà mình thấy được những cái hư dở của mình thì đó là quý vị đã đi được nửa bước rồi. Bước tiếp nữa là quý vị phải nên sám hối, rồi quý vị sẽ sửa. Mà khi mà mình thấy được những điều tội lỗi của mình là mình sẽ không bao giờ làm tiếp. Thường thường những người làm tiếp là họ không thấy được cái lỗi của mình, không thấy được đó là cái điều tội lỗi. Cho nên vì vậy là họ cứ làm. Cho nên vì vậy đó là bị cái khổ cái nghiệp. Cho nên mình tu hành mà mình thấy mình đã nhiều tội lỗi, nhiều nghiệp chướng, là quý vị phải khích lệ tinh tấn, là quý vị đã thấy được mình rồi đó. Mình thấy được điểm yếu của mình. Người xưa nói là, người xưa nói là sao? Mình thấy thấy được mình, thấy được người thì trong trận trong thắng. Mình thấy được điểm yếu của mình rồi mình mới có cơ hội hoàn thiện. Còn mình không thấy được điểm yếu của mình không có cơ hội được hoàn thiện. Chúc mừng cô.
Có lần con bỏ đó thầy, bây giờ con nghĩ là chắc sợ tội quá, bây giờ mình làm sao để mình bỏ?
Phật tử nhiều khi có những cái câu kinh, những cái câu pháp mà nhiều khi mình không có giữ mà mình bỏ, bây giờ mình nghĩ lại đó là những cái là tội. Nhưng thật ra quý vị nghĩ có tội không à? Có đúng không? Nhưng mà cái lúc quý vị làm, quý vị có nghĩ đó là quý vị phỉ báng Tam Bảo không? Quý vị là không có kính trọng kinh điển không? Quý vị không kính trọng lời chư tổ không? Quý vị có nghĩ điều đó không? Nhưng mà bây giờ luận về cái tội đó thì thật ra đó là cái chỗ này á, là nếu mà luận ở cái chỗ rốt sao mà của chư tổ đó, là nếu mà nói ra là giữa tề mãn cũng có tội mà cô cũng có tội. Hồi nãy giờ là cái chuyện đó qua rồi đó, là cô lúc đó cô không nghĩ đó là tội là phước, đó là cái tâm nó thanh tịnh rồi. Bây giờ cô nghĩ đó là tội, đó là phước, rồi tề mãn luận về tội là phước, là cả hai thầy trò bị ăn đòn hết, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó là đã dĩ lỡ, đã qua rồi. Nhưng mà quý vị phải biết rằng cái lúc mình làm là mình không có tâm ác, không có tâm phỉ báng Tam Bảo, thì vậy thì cũng do đâu mà nó kết tội. Tội đó thì nó có hai dạng, một là định nghiệp, hai là bất định nghiệp. Tức là do tâm mình nghĩ ác, rồi mình làm chuyện ác, mình nói điều ác, đây thuộc về định nghiệp. Mà trong lúc mình làm, cô làm, cô không có nghĩ ác, thì như vậy mình chỉ có hành động làm thôi, tội này sám hối hết, chứ không phải là tội mà định nghiệp, cho nên mình không phải chịu cái quả báo. Đó là như vậy. Tuy nhiên nhưng mà có những cái chuyện trong sử là mình thấy là nhân vô tình, quả vô tình, đúng không ạ? Nhưng mà có cái mình phải hiểu được thứ này nè, vô tình và vô tâm, hai cái này là nó khác nhau, phải hiểu được điều này. Cho nên mình nói như vậy, mình lúc nào mình sẽ bị cái quả báo vô tình sao, đúng không? Vô tình và vô tâm. Vô tâm tức là cái tâm đó, là cái tâm đó là cái tâm rỗng, cái tâm mà mình không có nghĩ là ác độc hay là cái tâm gì hết. Còn cái chữ vô tình nó cộng với vô minh. Mà đã nói vô tình á là mình không biết, nó thuộc về vô minh, luận về nó gắn liền với vô ký nữa. Cho nên như vậy đó là khi mình tạo một cái điều đó là vô tình. Ví dụ như trong sử kệ đó là thời Đức Phật là có hai vị tỳ kheo, hai vị tỳ kheo này á là đi chung trên một cái con đường, một vị tỳ kheo già, một vị tỳ kheo trẻ. Cái con đường đó là nó nguy hiểm quá, nhiều thú dữ quá, nhiều cướp bóc quá. Vị tỳ kheo trẻ mới nói là thầy ơi đi nhanh lên đi, mà ông thầy già này đi sao nổi, giống như mấy bác mà già thì so với những người trẻ thì đi đâu có nổi đâu, phải đi chậm hơn, đúng không? À, già phải đi chậm hơn, đó là cái điều tất yếu rồi. Ổng quịnh quá, ổng đi sao ổng đẩy, ổng đẩy ông thầy già, cho nên ông nhủi đầu ông thầy già chết luôn, đập đầu vô đá chết luôn. Cái chuyện đó là vô tình thôi, đó là thì như vậy đó. Rồi đến chuyện đến tai Đức Phật, Đức Phật mới nói á là thời quá khứ á là hai tỳ tỳ kheo này là hai cha con. Bữa nọ người cha đó là đang nằm ngủ trưa, có một con ruồi đậu trên trán. Cái người con đó là đang cầm cái chài giã gạo đó, mà thấy con ruồi đậu trên trán thương cha quá, lấy cái chài mổ một cái người cha chết. Mình thấy cái đó là vô tình, mà vô tình là nó là vô minh, nó là nó, có ai mà lấy cái chài đâu mà đập vô cái con ruồi, mà con ruồi nó bay không biết nó có chết không, mà cuối cùng ông cha mình là chết. Rồi một cái nhân vô tình đó, như vô tình này đó là đời này gặp cái quả vô tình. Bởi vì là tuy là nó vô tình, nhưng mà bởi vì nó còn cái vô minh thì nó chịu luận và nó phải chịu cái quả báo, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà cái vô tâm làm đó thì là không chịu cái quả báo đó, bởi vì là không có tâm. Cho nên quý vị thấy là chư vị Bồ Tát hồi nãy tại bản có luận đến cái chỗ mà chư tiền thân Đức Phật đó là giết người, mà lại tại sao cũng không thấy trong sử kể là ngài chịu cái quả báo như vậy? Bởi vì ngài làm bằng cái vô tâm, bằng cái tâm an lành, bằng cái tâm Phật, làm để mà cứu độ chúng sanh. Thì như vậy đó là tội nhân đâu mà kết, cái tâm sáng đó là nó không có chỗ nó kết. Bây giờ quý vị có làm thì cái thân này là chết nó rã ra thôi, mà cái tâm này nó đâu có dính gì nữa đâu, đúng không ạ? Đâu có dính gì cái thân này nữa đâu. Thì như vậy đó là không kết chủng tử vào trong tàng thức. Trong tàng thức không có chủng tử thì không chịu quả báo. Còn cái mà cái vô tình kiểu của vô minh á thì lại là tuy là nó không có cố ý, nhưng mà bởi vì cái vô tình đó kết vô minh đó, nó cũng kết một cái chủng tử đó, mà cái chủng tử đó chịu cái quả báo đời sau cũng bị tương ưng là vô tình. Thôi thì bây giờ là những cái chuyện ngày xưa mình làm và vô tâm mình làm, mình không biết chuyện gì thì thôi coi như là đã qua rồi, không có. Chứ mai mốt tất cả những cái kinh điển gì mà nếu mà quý vị mà kia, một là quý vị có lò sưởi, quý vị đốt trong cái lò sưởi, còn không quý vị bỏ trong cái bọc kính sạch sẽ, quý vị để trong rác thì như vậy là cũng không có sao. Nhưng mà tự nhiên mình có cái lòng tôn kính đối với kinh điển, hay là mình xé nhỏ ra để cho người ta thấy cái đó, không phát hiện đó là kinh hay là tượng Phật. Giống như tượng Phật, nếu mà mình hủy mình phải đập nát ra để cho ta không phát hiện đó là tượng Phật nữa, để ta người ta không thấy rằng nhìn tượng Phật mà nhìn giống như là đống rác, người ta không phỉ báng Tam Bảo. Đó là thương mình, thương chúng sanh. Máy cắt hả? Rồi cắt luôn.
Được.
Thì xây cô nữa, và xây luôn tại chỗ, đúng rồi. Dạ, có nhiều cái máy xây lưng tại chỗ nát nhừ luôn. Thì thôi chắc ra tối rồi, thay quý vị có nghỉ ngơi ha. Dạ thầy, quý Phật tử nghỉ ngơi ha. Dạ. Mời quý sư cô, quý Phật tử chắp tay niệm Phật.
Nam nguyện đem công đức này hướng về cả sanh.